bài mày vô một chút, hai người nói luôn cũng được.
Chưa.
Rồi, mình bắt đầu đi. Ta cùng mình lại sao cũng chút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2007. Bài pháp này là bài pháp số 19. Thuyết thay tại thiền viện sử minh mùa an cư kiết hạ cho tăng và ni phật tử. Mình bắt đầu bằng một cái bài pháp đọc lại cho quý vị nghe. Thầy nói vấn đề có cái sự hiểu biết thì quý vị sẽ thấy trong này là những cái mà thầy nói là thầy khen là đúng, hiểu biết tốt là mình thấy là nếu mình có tập là thế thì mình cũng kinh nghiệm với cái chuyện này. Ví dụ đây, vì này nói con bây giờ con thấy là cái sự chánh niệm là có giá trị này, nhưng mà con thấy cái chuyện mà duy trì chánh niệm liên tục giống như thầy đặt cũng phải là dễ đâu, nó đòi hỏi mình phải tập luyện, mình phải có môi trường thích hợp, mình phải thấy cái được cái sự thực tập này nó có lợi ích lợi lạc như thế nào cho mình, là vậy để bớt phiền não rồi vậy thì mình phải có được những cái điều kiện đó rồi may ra mình mới chánh niệm một cách liên tục được. Thầy trả lời nó đúng như vậy, đây là sự hiểu biết đúng. Tôi rất mong và thật sự hoan hỷ khi thấy quý vị trình cho tôi biết những cái điều mà hành giả vừa rồi mới trình. Đó là điều mà tôi mong ở chỗ quý vị. Sự thực tập của quý vị có thể dễ dàng hay khó khăn, tốt hay xấu, đó là chuyện không đáng lưu tâm. Mà quý vị hiểu được cái gì khi mình thực tập, cái đó là mới quan trọng. Thầy nó có nhiều cái trường hợp mà quý vị ngồi khi nó đau nhức, nó khó chịu, nó bức xúc, nó bực bội, mà quý vị hiểu, quý vị vượt qua được thì là cái sự thực tập quý vị đó có vẻ đâu có dễ dàng đâu, nhưng mà quý vị hiểu rồi đấy. Thưa thầy, con nghĩ rằng cuộc đời này nếu sẽ không có ý nghĩa nếu không có thiếu sự tu niệm. Muốn tu cho được cũng không phải là dễ, mình phải trả một cái giá rất là cao. Thấy cuộc đời này mà không tu thì không có ý nghĩa, mà muốn tu thì đâu có dễ. Ngồi một giờ đôi khi muốn chết luôn. Hiểu được sự lợi ích của chánh niệm, giá trị của trí tuệ, may ra mình mới bớt khổ. Thì thầy trả lời vâng, cái chi mà quý và cái gì mà nó có giá trị thì thường thường mình phải trả một cái giá rất là đắt, mất nhiều thì giờ công sức chứ đâu có phải muốn là được ngay. Lúc dạy thiền ở Mỹ, tôi nói với các hành giả rằng đây là quý vị biết ở bên Mỹ họ tổ chức những cái khóa thiền tích cực á, không cho ai nói chuyện là gì trơn á, mọi người đều phải là thực tập tối đa đó. Thì thầy nói là quý vị tới đây quý vị tập 10 ngày, thời gian rất là ngắn này, mà quý vị thì bận công chuyện nhiều, cho đó là quý vị tới đây là quý vị dụng công tối đa, hết sức hết mình để tu niệm. Rồi khi mà quý vị muốn như đã là dụng công tối đa rồi đó, mà thì thời gian ngắn mà quý vị mà tập như vậy là quý vị mong cái điều gì sao có thể. Ông thầy nói cái này sư thấy đúng quá là đúng. Sư đi những khóa thiền ở bên Mỹ là sư biết, nó cho mình 54 ngày, nghĩa là người nào cũng ráng tập hết trơn ấy. Bởi vì đôi khi mong rằng sau khóa thiền sẽ có được cái gì. Sư nhớ có một lần sư đi tập thiền với cái gì đó, ngào thượng Vanita qua bên đó, người ta tổ chức tập mượn một cái chỗ đó là kêu bằng một cái summer camp tiếng Việt mình nói là một cái chỗ, cái trại hè, con nít nó vô đó, một cái trại đó có thể chứa được là ít nhất là 400 đứa con nít. Nó làm 400 cái nhà mà dạng mà nhà nhỏ mà nằm dọc theo mấy bờ suối, để rất nguyên cái đường thông, nó cho thuê. Rồi bây giờ vô đó tập thiền, rồi một người đứng cái phòng. Suy nhớ con là đi vô trong nhà vệ sinh đó, năm sư Mỹ xuất gia giao duyên, sư là sáu, có thêm một sư khác nữa sư quên là không biết sư nào, cũng là người Việt Nam nữa. Cái ông sư Mỹ đó, ông nghe sư là tập thiền thời gian rồi, cái ông hỏi chắc sư tập mấy năm rồi sư được cái gì, nói tôi nghe thử. Cái sư mới nói thiệt ra tôi cũng khó gặp nhiều khó khăn ghê lắm chứ không phải được cái gì đâu, mà chuyến này tôi đi gặp ngài Upandita thì tôi cũng có vài điều tôi muốn thưa với ngài để tôi giải tỏa cái khó khăn. Nó còn nói là cái ông nói sư biết tôi giữ có thiền này để làm gì không, tôi giữ có thiền này, sau có thiền này tôi về để tôi coi thử cái gì mà ngài Upandita giảng ở buổi ban đêm qua thì có đúng không, tôi phải nghĩa là kiểm tra lại, tôi coi những cái gì mà ngài giảng có đúng không, nếu mà không đúng là tôi nhất định là tôi không theo pháp hành này nữa. Mà lúc bây giờ sư không hiểu giống với thầy nói bây giờ, suy nghĩ ông mấy ông này cái ý tuệ mà có cái nhiều cái thông minh quá, mà thiệt ra thì mình, quý vị thấy theo như thầy nói là để muốn đạt được cái gì là mình có tâm tham không, ước mong như thế là ước mong với tâm tham, khi động lực là tham sân si, hành giả sẽ không gặt hái được gì từ sự thực tập của mình. Thầy hỏi trở lại cái vị hành giả hỏi câu đó, khi bạn thấy lợi ích của chánh niệm, của trí tuệ, vậy thì bây giờ thất niệm thì bạn thấy làm sao? Ông thầy nói bây giờ đó, đó bây giờ sư nói, tôi nghe là sư nói là mà chánh niệm nó có lợi ích gì vậy? Rồi bây giờ sư có so sánh khi nó thất niệm không? Vị hành giả này trả lời, cái câu trả lời thầy nói hành giả hỏi thế nào sư không nghe cái băng không được, nhưng mà trong đó thầy trả lời nhớ như thế này, sự hiểu biết của mình luôn luôn phải có hai mặt, rồi nó gồm cả hai chiều xuôi và ngược. Đó, cái này là thầy đã giảng năm ngoái và có đọc lại cho nhiều lần. Ông thầy nói khi mà mình có trí tuệ rồi đó, không phải là mình tin một chiều đâu. Người ta nói một chiều vậy nhưng mà mình nhớ trong cái nói là có cái mà không đó, mình chưa có nghe thôi. Thì ông nói sự hiểu biết thực sự và hùng mạnh luôn luôn nó bao gồm cả hai chiều xuôi và ngược. Người ta thường chỉ thấy có được một chiều. Lý do tôi đặt câu hỏi như thế để tôi mong rằng hành giả phải quan sát thật kỹ nữa để lần sau thấy có cái sự hiểu biết của mình sẽ rộng hơn và thấy vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Ông nói bây giờ đó sư thấy lợi ích của sự chánh niệm đó, bây giờ sư nếu mà không có chánh niệm sao sư có thấy không? Nếu thấy rồi sư sẽ thấy được cả hai mặt, xấu có tốt có, là bây giờ là sư sẽ hiểu đó. Thì mời quý vị nghe ông giảng năm 2006, sự hiểu biết hùng mạnh phải gồm hai chiều, nếu chỉ có một chiều thì trí tuệ nó còn quá yếu. Để lấy ví dụ, khi thấy ai cho cái gì màu đen phải hiểu rằng trong đó không có màu trắng. Khi người ta đưa cho mình màu đen mình phải biết trong đó có màu trắng. Người ta nói mình cái chuyện gì đó mình khoan tin cái đã, người có những cái chuyện người ta không có nói cho mình nghe. Khi thấy màu đen phải hiểu thêm rằng trong đó không có màu trắng. Khi điện tắt có ai bật đèn pin lên, chúng ta chỉ thấy rõ đồ vật trong cái khoảng ánh sáng nhỏ hẹp của cây đèn bấm, phần bóng tối xung quanh còn rất là lớn, rất là dày đặc. Người tu hành khi kinh nghiệm được một cái gì vội vã nói là tôi biết, tôi thấy, biết thấy đúng thì cái cho đâu phải không, bấm cái đèn pin ra thấy rõ ràng cái gì trước mặt mình thấy hết trơn. Tôi thấy này, tôi biết này, tôi hiểu này, tôi có trí tuệ về điểm này, nhưng mà xung quanh mình cái phòng rất là tối, cái đâu mình không thấy. Do đó ông thầy nói khi mà tôi tới đây tôi dạy thiền á, nhiều vị hành giả đi về trở về Mỹ, về Việt Nam, về chỗ này nói toàn trí tuệ, trí tuệ, trí tuệ, trí tuệ không, mà quên rằng khi mình nói đó có chừng tâm si trong đó nhiều lắm. Người tu hành khi kinh nghiệm được một cái gì liền vội vã khoác lác nói rằng tôi biết, tôi thấy, tôi thấy, người ấy u mê tâm tối, không hiểu rằng chuyện mình biết chỉ nhỏ và giới hạn với ánh sáng của cây đèn pin, còn chuyện không biết nó to, nó dài như bóng tối trong căn phòng. Phải thấy rõ hai mặt rồi mình mới quân bình được trí tuệ, nghĩa là luôn luôn là mình cứ nhắc mình biết vậy thôi. Ngài Hòa Thượng Sự Minh nói dặn thầy á, con phải nhớ này, khi con biết được cái gì thì con nhớ nói nhắc tâm con, tôi mới biết được một điều thôi, còn 99 điều khác thì chưa có biết. Rồi năm năm ngoái năm năm 2006 được cái gì, ngày 18 tháng 6 tháng 9 sẽ ghi trong này đó, ông thầy tuyên bố có một số hành giả từng pháp với thầy nói vậy, con biết 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 biết, ông thầy nói ở đây không, mình không có biết cái gì hết. Thì có một vị hỏi lại mình, ý thầy nói mình là sao, mình là tôi nữa, tôi cũng biết gì hết, còn những cái mà tôi nói cái gì tôi nói vậy thôi, chứ còn thật ra hỏi tôi cho kỹ tôi cũng không biết gì đâu. Trong một buổi trình pháp có thiền sinh Myanmar, một hành giả thưa con hành thiền mà thấy tâm rất nhiều phiền não, tham sân si, ngã mạn, ganh tị, mỗi lần chúng sanh lên con đều ghi nhận. Thầy hỏi sao nữa? Hồi trước khi mà nghe như vậy tôi vội khen nói ồ tốt lắm, tốt lắm lắm, bây giờ tôi hỏi lại thấy thấy được như vậy còn cái gì nữa không? Đấy, cái phương cách của thầy từ năm bắt đầu từ năm 2006 cho tới bây giờ là hễ mà hành giả hỏi kinh nghiệm cái gì thầy hỏi rồi sao nữa? Anh tén ông làm gì, anh tén là cứ tiếp được nữa coi, nói nữa coi, nói nữa nè, rồi sao nữa? À, hồi trước thì tôi khen mà bây giờ tôi hỏi sao nữa? Thì hành giả nói tiếp dạ thưa thầy, là khi con thấy phiền não mà sanh như vậy con ghi nhận thì phiền não biến mất, ghi nhận phiền não biến mất, mà nếu mà phiền não không biến mất thì như thế nào đây? Ghi nhận phiền não, ghi nhận phiền não biến mất, nếu không thì phiền não thế nào? Bây giờ quý vị ghi nhận thì phiền não nó biến mất, mà bây giờ đó nếu mà phiền não ghi nhận mà phiền não không biến mất thì phiền não sẽ như thế nào? Thì câu tới đó thì cô này trả lời không được. Nếu mà phiền não mà mình ghi nhận mà nó không biến mất, nó sẽ quay chừng, nó càng ngày càng mạnh, có càng lớn. Tôi giải thích như vậy vì rất nhiều thiền sinh tình là thấy được phiền não niệm, phiền não mất, họ thỏa mãn và không để ý rằng khi thất niệm phiền não sẽ mạnh lên trở lại. Đó, thầy nhắc mình cái là cái dòm cả hai phía, mình mất nó mất rồi đó, mà đâu phải chưa chắc đâu, mình có chừng lơ mơ nó quất trở lại. Hiểu được cả hai mặt có niệm và thất niệm là thấy được giá trị của chánh niệm. Tôi muốn cho họ thấy rằng sự hiểu biết phải được đa dạng và từ nhiều góc độ khác nhau, làm thế hành giả biết sử dụng trí thông minh của mình. Khi thỏa mãn với những gì mình hiểu, tinh tấn tuột, hành giả không còn hiểu biết gì thêm nữa. Con rất sợ là người nào nói là con bây giờ con thấy con thỏa mãn, thực tập của con vậy là con thấy con rất là thỏa mãn rồi đó. Trong thời nó buồn nếu mình thỏa mãn là chết rồi. Thỏa mãn là tự nhiên cái tâm của mình nó xuống, tinh tấn nó tuột thì nó không có muốn tu thêm nữa. Có một lần tôi đi hành thiền ở trong rừng và nghe tiếng hát từ trong làng vọng ra. Đây là thầy nói một cái câu chuyện mà thầy tự luôn luôn đặt cho thầy, thầy hỏi lại. Có một lần tôi đi hành thiền ở trong rừng nghe tiếng hát từ trong làng vọng ra, tâm của tôi hoan hỷ và tôi đặt câu hỏi tại sao tôi hoan hỷ. Đó, ông hoan hỷ thì tự nhiên đặt câu hỏi gì, tại sao hoan hỷ. Tôi đặt ngay câu hỏi tại sao tôi hoan hỷ là tại vì sao? Bởi vì tôi nghĩ rằng ở địa vị của tôi nhiều hành giả rất khổ sở vì tiếng nhạc bên tai nhức óc, cứ nghĩ rằng tiếng nhạc này nó phá mình cho mình tu. Còn tôi thì tôi chấp nhận rất là dễ dàng vì đối tượng này, vì có sự hiểu biết từ trước rồi là tiếng động là tiếng động, không có ai trong này cả. Nhờ có sự hiểu biết nên tâm tôi không có phản ứng. Ông thầy nghe tiếng động, ông nghe tiếng nhạc, tâm ông vui vẻ, ông không phản ứng. Rồi hỏi tại sao mình không phản ứng là tại vì mình đã có sự hiểu biết, biết rằng cái này là nó sinh hoạt như vậy thôi, nó lại đây nó không phá ai hết trơn, tại sao mình bức xúc chi cho nó khổ vậy, vì tôi có cái sự hiểu biết đó, vậy được tại sao tôi phản ứng. Nhưng mà tôi hỏi tiếp, nếu mà còn tiếng động này nhưng mà tiếng động khác thì sao đây này, mình có phản ứng không? Câu trả lời cũng không sao hết. Bởi vì sao? Bởi vì là tôi đã khá thuần thục trong việc xử lý tiếng ồn ào, có kinh nghiệm biết cách thức làm sao giữ tâm quân bình để khi tiếng động tới tâm tôi không bức xúc. Nhưng mà từ từ cái chỗ đó, tôi thứ nhất tiếng động tới tôi hoan hỷ, tôi đặt câu hỏi tại sao tôi hoan hỷ. Tôi hoan hỷ là tôi tập trung phản ứng, bởi vì tôi xứ tiếng động này là tôi đã quen rồi, bây giờ nếu mà tiếng động khác thì tôi tính sao. Có nhiều vị đó tiếng động lớn đôi khi không có bức xúc, mà tiếng động nhỏ nhỏ bức xúc, cái đau lớn không có bức xúc mà ngứa ngứa chút chút là mình bức xúc. Có một vị hành giả nói sao thầy đau như con chịu không được, ngứa bao nhiêu không được, con ruồi nó chung vô chung ra đụng lỗ chọc 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 lên mũi con chịu không nổi. Có nhiều người lạ lùng vậy đó, họ quen cái gì đó. Ông thầy nói lúc đó tâm mình đã phân biệt rồi, nó cứ nói trong này nó nói chẳng thà mà nó đau đi chứ còn nó ngứa kiểu này mình chịu nổi đó, tại vì vậy mà do đó nó phản ứng. Thì ông nói thứ nhất tôi đặt câu hỏi tiếng động này tại tôi hoan hỷ là tại vì sao, tại vì tôi có sự hiểu biết cho tôi không phản ứng. Nhưng mà tiếng động khác thì tôi tính sao này, tiếng động khác chắc có vậy tôi cũng không có phản ứng, biết chắc như vậy rồi. Rồi ông hỏi kế tiếp nữa, ông hỏi nhưng mà nếu mà đối tượng khác ngoài cái tiếng động tính sao, có chịu nổi không? Câu trả lời chưa chắc. Khi mà tôi biết tôi không có trả lời một cách dứt khoát trong tâm từ, tôi biết tôi phải tu rất là nhiều nữa, chứ còn với nhiều thôi chưa có đủ. Thưa thầy, so với tiếng động mùi sao khó thật quá. Cái mùi thường thường là mình thích mùi thơm không, mà bây giờ cái mùi thối mình chịu không nổi. Cũng khó chi, không khó chi hết quý vị ở đâu, mùi cũng tương tự như tiếng động, khó hơn là vì mình không có tập mà thôi. Mùi thơm thì mình hít vô, mùi hôi thì mình nhăn mặt, làm hoài như vậy nó trở thành thói quen, rất là khó bỏ, tâm luôn luôn phản ứng, thích hoặc không thích. Thưa thầy, nếu mà gặp mùi thối thì thay vì mình đứng đó mình thích hay là mình hiểm, mình bỏ vô, mình tha vô cù là được không? Làm thế là sư đã đổi đối tượng rồi đó, làm thế là mình đổi đối tượng rồi đấy. Thay vì mình theo dõi đối tượng này, mình bỏ, mình tha vô cù là mũi để mình đổi đối tượng khác. Tôi để ý rằng nếu khi mình địch đánh rắm hay đi cầu phẫn ra không thấy thối mùi địch hay là mùi phẫn của người khác là mình chịu không nổi. Mặc dù đôi khi của mình chết ra mình, ông nói có tôi đôi khi tôi chịu cũng không nổi đó. Ông nói ở ngoài mà nó thúi kiểu này thì trong chắc chết quá. Tại sao như thế? Tại sao mà phẫn của người ta thì mình không có thấy, của mình thì không sao hết mà của ta mình thối quá? Là bởi vì sao? Phẫn hay mùi hôi đều giống nhau. Tại sao của mình thì không sao hết, còn của người ta thì mình khó chịu? Là tại vì sao? Mình cho rằng cái này là của mình, do đó mình chấp nhận rất là dễ dàng. Nếu bạn kinh nghiệm được vô ngã thì bạn sẽ thấy không phân biệt được tâm phản ứng, không có phản ứng nữa, tâm không phân biệt và tâm không phản ứng nữa, của người ta của mình đều giống nhau hết, mùi của mình cũng hôi như mùi của người ta thôi. Người nào đã kinh nghiệm được vô ngã hãy thử đi, nếu người nào đã bảo rằng tôi đã kinh nghiệm vô ngã thì lại đó mà thử coi thử. Đó, ta làm một đống mình lại mình ngửi coi thử coi sao mình chịu nổi không. Ông thầy này ông vô trong cụ tiêu đó quý vị, trời đất ơi ông tập ra vậy đó. Thầy nói con lần tôi đi với hòa thượng đi vô những cái nhà sang cụ tiêu rất là sạch sẽ, thầy chưa bao giờ thấy những cụ tiêu sạch như vậy. Rồi có một lần thầy đi mấy cái hotel cụ tiêu cũng rất là sạch, tự nhiên nó vô trong đó cái tự nhiên thấy cái cụ tiêu, cái thầy hỏi nếu mà đi vô cụ tiêu thối thì mình tính sao. Tâm nó thích cụ tiêu sạch rồi, ông nói để coi thử sao. Ông nói tới một cái chỗ nào đó sư biết, với ngoại văn của vô trong này doài không, là ông thầy mới bước vô cũng chịu hết nỗi cuốn hào ra, mở cửa đứng lại coi thử sao. Thì ông nói đứng một lát, lúc đầu nó khó chịu chắc nó phải đi ra mà từ 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 yên. Thì ông nói lúc bây giờ thầy mới hiểu nghĩa là cái lý vô ngã trong đó, nghĩa là sao, mùi của người ta với mùi của mình cũng giống nhau, và cái mùi hôi là nếu mình tập thì thế nào cũng chịu được. Thái độ của hành giả trong sự thực tập rất quan trọng. Nếu gặp khó khăn mình ruồng rẫy chối bỏ, gặp an lạc mình đắm đuối dính mắc, mình sẽ không phải được gì cả, thưa thầy, như vậy có đúng không? Tôi mong hành giả phải hiểu như vậy. Đây này, cái vị hành giả này thưa này, thái độ của con này trong cái sự thực tập rất là quan trọng. Nếu gặp khó khăn mà con ruồng rẫy chối bỏ, gặp an lạc mà con đắm đuối, chắc là con sẽ không học hỏi được gì. Thầy nói đúng, hiểu vậy là đúng. Không, tôi mong hành giả phải hiểu như vậy. Đây là điều mà mỗi chúng ta cần biết. Khó khăn dạy chúng ta những bài học rất là quý báu. Tôi từng nói cá nhân tôi thích gặp những trạng huống khó khăn, tâm tôi bây giờ trở nên tỉnh táo, chánh niệm mạnh và thích thú quan sát để xem có chuyện gì đây. Thầy này nói tôi ai khó khăn chạy, tôi khó khăn tôi bao giờ chạy. Tôi thích lắm, tôi thích ngồi đó để coi thử cái tâm mình nói cái gì. Đó, hồi nãy mình nói vấn đề ngã. Cái gì mà của mình là bao giờ cũng tốt hết trơn á, thì bây giờ quý vị nghe những cái câu trình pháp mà liên quan đến vấn đề ngã này. Trang 71. Trong các oai nghi, trong các sinh hoạt hàng ngày, ăn uống tắm giặt, con đều duy trì chánh niệm, nhưng có tâm suy nghĩ phát sanh, làm thế vì thương ta. Ăn là vì thương mình, tắm là vì thương mình, uống cũng thương mình, giặt giũa cho sạch sẽ cũng thương mình, tất cả đều mình thương mình hết trơn á. Đi kinh hành, ngồi thiền, duy trì chánh niệm cũng tại mình thương mình. Khi những tư tưởng này xuất hiện, tâm con chán nản, không thích thú tu niệm nữa. Bởi vì sao? Cái gì cũng có vì mình hết trơn á. Chứ đâu có phải là vì ai đâu mà mình tu niệm, vì ai đâu mà mình tắm giặt ăn uống, đi cầu đi tiêu đi tiểu. Thầy trả lời, khi những tư tưởng này phát sanh, phải đổi tư duy. Chúng ta ăn uống tắm rửa ngủ nghỉ để giữ gìn sức khỏe, có sức khỏe mới tu được. Đức Phật có dạy, trong một trong nhiều nguyên nhân giúp cho hành giả kinh nghiệm được đạo và quả, đó là giữ gìn được sức khỏe. Thành ra đừng có nói là tôi ăn này là vì ta, tại vì nếu mà mình ăn này vì ta đó thì mình phải chấp vào cái món ăn, cái món này phải đúng cái gu của tôi mới thích. Còn mình ăn uống để gì, giữ gìn sức khỏe, thì cái gì mà ăn được mình phải giữ, ăn cái món ăn nào dù không ngon nhưng mà nó tốt cho sức khỏe mình chấp nhận cái đó. Thì thầy nói mình ăn như vậy là ăn không có tâm ta, không có cái tôi cái ta đó. Trong năm 2002, Hòa Thượng Sửu Minh có dạy 5 yếu tố giúp cho hành giả thiền Vipassana kinh nghiệm được Phật Pháp. Đó là đức tin, có đầy đủ sức khỏe, này, thật lòng muốn tu niệm, này, có sự tinh tấn và thấy được Pháp sanh diệt. Pháp sanh diệt tức là một trong cái mà mình phải kinh nghiệm được rồi mình mới kinh nghiệm được đạo và quả đó. Chúng ta không ăn vì lợi dưỡng, vì thương mình, ăn để được mạnh khỏe, hầu tu theo đạo cao thượng. Đó là cái lời mà Thầy nói là trong cái lời chư Tăng mà nguyện trước khi ăn đó. Ăn này không phải để bồi dưỡng thân này cho mạnh khỏe, ăn để mà tu có sức khỏe, tu theo đạo cao thượng. Ăn vì thương mình là ăn với tâm dính mắc. Nếu không chịu thay đổi tư duy, tâm mình sẽ cảm thấy tội lỗi, khổ sở, bức xúc. Hãy đổi những tà tư duy thành tư duy chân chánh, tư duy với trí tuệ. Nếu mình nói mình ăn là vì thương mình á, cái sự tư duy như vậy á, là nó rất là tà, nó không đúng. Và khi mà mình tư duy như vậy thì mình cảm thấy bức xúc quá, khổ quá. Mình làm cái gì là mình chỉ thương mình thôi à, cho mình ích kỷ quá, cho mình đâu có phải là vì chúng sanh đâu. Câu hỏi tiếp, thưa thầy, càng duy trì chánh niệm có càng thấy không có ta ở đâu cả, tâm trở nên bình thản. Nếu hành giả thấy được như thế thì quá tốt, không có ai ăn, chỉ có danh sắc sinh hoạt một cách tự nhiên. Cũng vì hành giả đó nói, nếu mà con không duy trì chánh niệm thì con thấy cái gì cũng tôi ta, mà con duy trì chánh niệm thì con thấy ta đâu hết trơn. Thì thầy nói hiểu như vậy mới được đó, không có ai ăn trong này, chỉ có danh sắc sinh hoạt một cách tự nhiên của nó. Ăn uống tắm rửa đều là đối tượng của sự thực tập, không có gì ngoài thân với tâm vận hành theo luật nhân quả. Sự thực hành của chúng ta là cố gắng để hiểu cho được điều này. Mục đích của sự thực tập là sao? Trong cái gì thì mình cũng thấy danh và sắc nó vận hành mà thôi. Thưa thầy, khi duy trì chánh niệm hời hợt trong sinh hoạt hàng ngày, con không thấy tội tà. Để quý vị nghe câu hỏi này. Khi mà không hời hợt, không có để ý gì trên, không thấy tội tà. Nhưng khi chánh niệm miên bạch như hồi nãy đó, con có thưa với thầy rồi đó, và tư duy chân chánh, ví dụ như khi ăn thấy thích, đặt câu hỏi tại sao mình thích, thích cái gì làm mình thích, thì thấy đâu cũng có tôi ta. Cái thứ nhất là không thấy tôi ta, không chánh niệm không thấy tôi ta. Mà cái thứ hai, bây giờ chánh niệm miên mật thì thấy đâu cũng có tôi ta hết, tâm rất là khó chịu. Bây giờ giai đoạn thứ ba, lấy khó chịu làm đối tượng, tâm thư giãn, thấy không có gì là tôi ta nữa. Thưa thầy, vậy thì cái tôi ta ở cái giai đoạn đầu, không thấy tôi ta, không thấy ngã lúc đầu và lúc cuối có giống nhau không? Xin nói lại câu câu hỏi ha. Lúc duy trì chánh niệm, không duy trì chánh niệm một cách, không duy trì chánh niệm hay là duy trì một chánh niệm cách thể hợp không thấy tội ta. Cái này thì dễ hiểu ha. Tới phút chót, cái phút thứ hai duy trì chánh niệm miên mật bắt đầu thấy tội ta. Rồi cái cuối cùng á, thấy tâm khó chịu, lấy tâm khó chịu làm đối tượng cũng mất tội ta nữa. Thì cô này cô hỏi theo thầy như vậy là cái ngã lúc đầu cái ngã lúc cuối khác hay giống? Trả lời: khi duy trì chánh niệm xích sao, hành giả chắc chắn sẽ thấy tôi ta khắp nơi, không chạy đâu được. Đó là cái chắc chắn rồi đó. Quý vị bình thường, quý vị không có duy trì chánh niệm, quý vị không tưởng, không thấy tôi ta, nhưng mà quý vị duy trì chánh niệm thì quý vị sẽ thấy ở đâu cũng có tôi ta hết. Hành giả cũng không nên bức xúc làm gì, vì đừng mong dẹp được tôi ta nhờ có chánh niệm miên mật. Bây giờ mình chánh niệm miên mật thấy tôi ta cái mình bức xúc, mình khó chịu. Ông thầy nói đừng khó chịu, khó chưa dẹp được tôi ta đâu. Không phải vì hành giả bực tức khó chịu mà tôi ta biến mất. Tôi ta chỉ mất khi hành giả có trí tuệ. Thì quý vị thấy tôi ta là phiền não, mà phiền não thì chỉ có trí tuệ mà thôi, chứ còn mình bực không bực nó cũng ở đó à. Trí tuệ mới có chức năng diệt trừ phiền não. Hành giả không muốn, và hành giả không muốn nhưng chưa đủ trí tuệ, tôi ta vẫn còn như thường. Quý vị đâu không đâu muốn tôi ta, quý vị muốn cái này là không có tôi ta, nhưng mà quý vị chưa có trí tuệ, nó vẫn ở đó quý vị như thường. Khi ở đâu cũng thấy tôi ta, tức là hành giả đã có chánh niệm tốt rồi. Người nào mà nói rằng sao mà con thấy ở đâu cũng có tôi ta là thầy nói à, cái đó là quý vị có chánh niệm tốt rồi đấy. Chánh niệm sắc bén và liên tục sẽ tạo điều kiện cho trí tuệ xuất hiện. Hành giả cảm nghe bực bội khi thấy tôi ta khắp nơi. Sự bực bội này phát sanh do tâm nghĩ rằng tu để thấy vô ngã mà sao mà thấy tôi ta không. Đó, ông thầy này rất là tâm lý đó. Ông cũng nói tại sao mình bực này, tại sao bây giờ hồi trước mình không chánh niệm không thấy tôi ta, mà bây giờ chánh niệm thấy tôi ta mình bực. Bực là tại sao? Mình nghĩ là mình tu hành tinh tấn mà sao mình tôi ta có đống trong này, phiền não có đống trong này. Mình bực là bực vậy đó. Phải nhớ nguyên tắc của pháp hành: bạn có tỉnh thức để thấy những gì đang xảy ra. Bạn có tỉnh thức để thấy những gì đang xảy ra hay không? Dù cái gì đang xảy ra mà nó như thế nào chăng nữa, tốt xấu không sao cả. Ông thầy nói nguyên tắc của sự thực tập là đâu có phải là thấy cái xấu là thấy cái tốt của mình. Thấy xấu mình bực, thấy tốt mình thích, thấy xấu bực, thấy tốt thích cứ chạy qua chạy lại. Không phải. Nguyên tắc của sự thực tập không phải như vậy. Nguyên tắc của thực tập là thấy có cái gì nó đang xảy ra không. Dù cái gì đang xảy ra có mặt cũng không sao cả. Đức Phật có dạy: nếu tôi ta có, mình biết tôi ta có. Nếu tôi ta vắng, mình biết tôi ta không có. Thông thường mình tập thiền với mục đích nào đó, phải thấy cho được vô thường, khổ, vô ngã. Nên khi không thấy là mình bực bội, khó chịu. Mình muốn thấy vô ngã mà sao thấy toàn ngã không, tôi ta không. Dạ thưa thầy, con tu cũng nhắm mục đích gì cả. Vì thầy cũng nói này, nên là nếu tôi ta có, mình biết tôi ta có. Nếu tôi ta không có, mình cũng đã. Thông thường vì mình tập với mục đích nào đó, mình muốn cái gì đây. Do đó mình bức xúc. Cái vị hành giả trả lời: do thưa thầy, không con nhắm gì hết trơn. Mình không nhắm nhưng tâm mình nhắm. Ở ngoài thì mình nói mình không nhắm, mình đâu có biết tâm mình, do đó mình không nhắm nhưng tâm mình nhắm. Tâm muốn một điều gì đó, cho nên khi không kinh nghiệm được là nó bức xúc, nó phản ứng, nó khó chịu. Thưa thầy, con bức xúc vì thấy rằng bất cứ một cái gì trong cuộc sống này đều quay quần quanh cái bản ngã, luôn luôn vì tôi, vì ta. Thầy trả lời: thấy được như vậy là chánh kiến, là samma đi thí, không có một cái gì mà không dính tôi ta vào. Thầy nói: tôi nhắc cái gì, khi đa na cái gì nhớ vì lợi ích của người khác. Đừng có nghĩ tới mình. Đừng có bị đó. Mà thầy nói cái này có một vị A-la-hán mình chưa làm đổi. Bởi vì mình cho ai cái gì, làm cái gì cũng vì cái lý do nào đó, trong đó là có cái ngã của mình trong. Thấy được như vậy, thấy rằng tất cả trong cuộc sống này, tất cả đều quanh quẩn xong xoanh cái bản ngã, luôn luôn có tôi có ta. Thấy được như vậy, thầy nói: ê, vậy đây là samma-đi-thí đấy. Không có một cái gì mà không dính vào tôi ta. Hiểu được như vậy là bắt đầu hiểu chữ vô ngã của Phật. Như sự hiểu biết này đến lúc tuệ giác sanh lên. Khi bắt đầu hiểu chữ vô ngã của Phật, sự hiểu biết này càng lúc càng nhiều thì tuệ giác sẽ sanh lên. Khi trí tuệ mất, tôi ta quay trở lại giống như răng rêu. Thầy nói đôi khi mình thấy tôi ta rõ ràng đấy, mình hiểu tôi ta rõ ràng đấy, nhưng mà nó cũng không có chắc chắn đâu. Thầy nó cũng giống răng rêu vậy đấy, mình thò tay mình đẩy, nó bật ra chút cho mình chút, là mình rút tay lên là răng rêu nó ụp vô trở lại. Thì cái tôi ta của mình nó cũng dễ sợ vậy đó. Vậy nên chánh niệm một cách chi tiết để cho thấy tôi ta. Ông nói đúng, phải chánh niệm cho thiệt miên mật để thấy tôi ta, nhưng mà nhớ là đừng có ráng quá. Đừng có ráng làm cho tâm bức xúc mệt mỏi, phải biết điều chỉnh để vừa thấy tôi ta mà không có mệt. Thầy nói mình tập, mình vừa thấy duy trì chánh niệm, mặt mình tươi cười hớn hở, chứ đừng có làm bí xị. Thì có một cái bài pháp mà có một vị hành giả mà trình về vấn đề tôi ta cũng rất là hay. mà sư thấy trong năm 2004, thành ra sư sư lật ra đọc cho quý vị nghe. Đây là một cái vị hành giả ở nữ, cũng là từ Việt Nam qua. Người ta tu để kinh nghiệm vô ngã, con tu chỉ thấy cái ngã của mình nó to như cái thúng, bất đâu ở đâu cũng có cái ngã hết. Thưa thầy, như thế này, bình thủy để trên nhà bàn, sách quý cô lấy sách bình thủy đem vô trong nhà bàn thì phải, đâu để đâu cái bàn cây á, để quý cô sách vô, thì con thấy rằng khi nào con thò tay con lấy là con lấy cái bình thủy của con trước. Đó, trong sách ba cái bình thủy là thế nào phải có cái bình thủy của con trong đó. Coi hình cũng vậy, con vào con phải chú ý coi thử trong hình mình có đẹp không, rồi con mới thích trong hình đó. Hoặc giả là con nhìn có con trước có đẹp không cái đã. Thứ nhất là con nhìn con trước nè, mà thứ hai có đẹp không cái đã. Mà không đẹp là thôi, cái chỗ đó là con không có để ý tới ai nữa. Mà khi mà con thấy con đẹp rồi đó thì lúc bây giờ con phải nhìn người khác. Thưa thầy, tu để vô ngã mà làm sao mà giải thoát đây, ở đâu cũng ngã không? Thầy trả lời, chúng ta phải quan sát kỹ để thấy cái ta là cái rốn của vũ trụ. Chúng ta làm nhiều chuyện với ý nghĩ là vì lợi ích cho tha nhân, vì ích lợi cho người khác, trong thực tế mình thấy ý nghĩ tới mình mà thôi. Vì vô minh tà kiến đưa đến sự chấp ngã, vị tu đà hoàn bớt tà kiến nhưng vô minh vẫn còn. Khi tu hành mình thấy cho được ngã chấp trong sân trong tâm, thấy càng nhiều càng tốt chứ không đi tìm kiếm vô ngã. Khi thấy được sự chấp ta, hành giả thấy đúng rồi đấy, thấy những gì thực sự xảy ra trong tâm chứ không khoác lác nói rằng tôi đã kinh nghiệm vô ngã. Thầy nói đó, vậy đó, thành pháp vậy là tôi thích nè. Ở đâu cũng thấy tôi ta đó, cái gì có tu có niệm quý vị mới thấy. Còn nhiều người tới đây cứ khoe nó tôi thấy vô ngã, tôi thấy vô thường không. Thành ra thầy cũng nói không, cái đó không phải. Một vị hòa thượng thường khuyên thầy, khi sư thấy cái xấu nơi sư, cái xấu sẽ trở thành tốt. Người không thấy xấu xa lỗi lầm của mình, người ấy sẽ không bao giờ trở nên tốt hết. Hòa thượng này không biết hòa thượng nào mà thầy nói đó, một vị hòa thượng cũng thiền sư đó, nói là con nhớ là khi nào con thấy cái xấu này con vậy là tốt rồi đấy. Vì khi mà mình thấy được cái xấu nơi mình rồi đó, mình mới bắt đầu sửa. À, có trong cái bài mà cái gương phản ảnh đó, có một cái câu cũng nói tương tự như vậy đó. Khi bạn thấy cái xấu nơi người khác, bạn nhớ là bạn không có cái xấu, bạn thấy cái xấu của người khác đó. Nếu mà bạn thấy rằng xung quanh bạn tất cả đều đẹp hết, vậy là tâm bạn cũng đẹp lắm rồi. Bạn nhớ rằng bạn giúp đi thì con người sẽ giúp bạn lại, đừng có mong ai cho cái gì. Tạo nhân đi thì người ta sẽ giúp bạn lại, bạn dạy đi bạn sẽ học được rất là nhiều. Cái chi cũng bắt đầu từ mình hết á. Bạn muốn cái xung quanh thay đổi, bạn thay đổi bạn trước đi, bằng bắt đừng có bắt người ta thay đổi mình, mình đừng bắt người ta phải thay đổi mà mình phải thay đổi mình trước. Bởi vì hành giả đã thực sự thấy cái xấu của mình, thấy được biết được như vậy là trí tuệ rồi đấy. Chính sự hiểu biết này sẽ là nhân giúp cho hành giả sau này kinh nghiệm được vô ngã, thấy ngã trước rồi mới kinh nghiệm vô ngã sau. Còn người nào tới đây mà bảo với tôi rằng con đã kinh nghiệm vô ngã thì tôi phải hiểu câu đó là không té chứ phải không ta. Ngã là té đấy quý vị. Vô ngã hữu ngã giống như hai mặt của một đồng tiền, thấy được mặt này nó sẽ thấy được mặt kia. Người ta thường nói rằng Đức Phật dạy chúng ta phải trở về nương tựa nơi chính mình. Nơi ta bây giờ không có ta phải nương tựa nơi đâu. Ông thầy ông nói xong rồi ông nói cho thầy, Đức Phật nói về nương tựa nơi mình, bây giờ thầy nói không có ta, không ta, không ta. Phật dạy không có ta rồi bây giờ làm sao nương tựa nơi đâu. Trong thực tế chữ ta đó Đức Phật dùng không có nghĩa là tôi ta này, mà là cái thiện tâm quý vị do cái sự thực tập quý vị có. Đó là cái gì? Giới, niệm, định, trí tuệ, quý vị nương nhờ của đó. Nương nhờ của đó, ví dụ chẳng hạn bây giờ quý vị có một cái câu chuyện gì bức xúc đau khổ quá, quý vị nhớ lại thời dạy, đây chỉ là tâm mà thôi. Quan sát đây chỉ là tâm mà thôi, quý vị nếu hiểu được như vậy tự nhiên quý vị bớt khổ, bớt được một chút đi, đang mà niệm chứ không phải là nghĩ vậy cái bớt liền đâu. Ít ra là cái sự thực tập nó giúp cho mình vậy. Sự ngã chấp này thấy rất rõ khi mình sống trong chúng, sống với người khác, sống với tập thể, giúp mình thấy rõ tâm dính mắc vào cái của mình. Bởi vì sao? Mình muốn cái gì cũng của mình hết, cái này là của mình. À, có nhiều mấy ông mà bác sĩ mà tâm lý đó quý vị, ông quan sát mấy đứa nhỏ đó, vô trong vườn trẻ đó, thấy có đứa này, nó dễ thương lắm, nó tới đồ chơi của nó chia ra nó chơi hết, tất cả bạn bè đứa nào nó cũng cho chơi hết trơn. Còn có đứa nó tới là nó dành để riêng của nó chặn, nó không cho đứa nào tới. Thì chưa có đứa nào mà nó tới là nó đá, nó đánh xong rồi là chắc chắn không có đứa nào tới, nó mới chơi một mình được. Nó sống trong tập thể nó ngay cái đứa nhỏ mà sinh ra là nó đã vậy rồi. Có đứa đưa miếng bánh á, nó cầm nó ăn mình, nó ăn một mình rồi mà khi thấy có con đứa còn làm vậy nữa, cái gì múc hai chén đậu hũ nè. Bà kia bà má đứng đó nói là múc cho hai đứa này hai chén đậu hũ. Thằng em ấy, nó dành của chị ấy, đưa cho nó chén đậu hũ rồi, quý vị biết không, nó lấy chén đậu hũ xong là nó nó ăn chén đậu hũ, nó ăn ăn mình mắc kia nó nhóm, nó nhòm chén đậu hũ kia, bà kia nó đương nhọn nhữ nó chỉ là nó chụp cái chén đậu hũ đè cái tay ăn 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 cái này hết, nó đẩy cái chén ra đẩy nó ăn cái thứ hai. Ồ cái thằng dữ vậy đó. Cái này mà đại vô ngã, đại sư phụ nghe. Sự chấp ngã thấy rất rõ, khi mình sống trong chúng, mình sống trong chúng mình thấy mình chấp ngã đó, sống với người khác mình ngã chấp khủng khiếp, sống với tập thể giúp mình thấy rõ tâm dính mắc vào ta, sống một mình không thấy đâu. Điều này có nghĩa là sống một mình không ngã, không phải là sống một mình là không có ngã chấp, chỉ bởi vì mình sống một mình không có nhận ra ngã chấp mà thôi. Khi sống đơn độc một mình ít có dịp so sánh nên mình không nhận ra phiền não của mình. Mình sống một mình hay mình sống với tập thể, mình đều có phiền não hết, mình đều có ngã chấp hết trơn. Nhưng mà trong cái hội chúng đụng chạm nhiều, do đó mình biết cái này là do tại cái ngã chấp của mình, chứ không phải là khi mình sống đơn độc mình thì tự nhiên mình hết ngã chấp. Nếu ai đến gặp tôi và nói là họ đã kinh nghiệm vô ngã, tôi sẽ chẳng để ý tới, tôi không biết họ thấy cái giống gì. Và thầy cũng cười cái chuyện này. Ngược lại, nếu bạn thấy cái ta, bạn thấy ở đâu cũng tôi ta hết trơn á, nói cho tôi nghe, tôi vô cùng hoan hỷ. Và tôi nhắc rằng tiếp tục như thế đi, bạn sẽ hiểu thế nào hai chữ vô ngã với Đức Phật dạy. Rồi, đó là vấn đề ngã. Bây giờ cái đề tài khác là tâm yên lặng, trang 342, tâm yên lặng. Ngồi thiền 3 tiếng, tiếng đầu đau lưng, chân đau lưng và đau chân nhưng vượt qua được. 2 tiếng sau tâm thật yên tĩnh, thấy có ánh sáng xẹt ra. Ngồi tới 3 tiếng, 2 tiếng đầu thì còn đau chút chút, chứ còn 2 tiếng sau là tâm yên tĩnh, ánh sáng nó xẹt vô xẹt ra. Thầy trả lời, trong sự thực tập thiền tứ niệm xứ, tâm yên tĩnh là cơ hội tốt cho mình học hỏi. Lúc bây giờ hành giả nên sử dụng tư tuệ để tìm kiếm, hiểu thêm rằng về đối tượng tâm quan sát, coi hai cái này sinh hoạt như thế nào. Thầy nói khi mà tâm yên rồi, quý vị có điều kiện đấy, điều kiện để quý vị quan sát tâm, coi thử là quý vị có hiểu là ồ đây là tâm quan sát, đây là đối tượng, hai cái này nó sinh hoạt như thế nào chăng. Nếu chỉ để tâm yên tĩnh thôi, rồi khi quý vị xả thiền, rồi quý vị mất hết, quý vị đi ra, quý vị nói chuyện là quý vị sinh hoạt, thì quý vị tập thiền samatha rồi đấy. Thầy không nói trúng sai mà thầy nói là quý vị tập samatha rồi đấy. Sau giờ ngồi hành giả có duy trì được sự yên tĩnh không, và duy trì được bao lâu? Hành giả phải nhớ duy trì sự yên tĩnh bằng cách giữ chánh niệm cho miên mật, còn không thì những gì hành giả có được trong 3 giờ ngồi nó sẽ mất hết. Mục đích của thiền tứ niệm xứ không phải là đạt đến sự yên tĩnh trợ duyên cho trí tuệ phát sanh. Thầy nói khi mà mình ngồi thiền mà êm được như vậy rồi, mình đứng dậy mình coi thử mình chánh niệm như thế nào, mình thấy được bao nhiêu tâm. Thưa thầy, yên tĩnh là kết quả của thiền định, có phải không? Duy trì chánh niệm cũng giúp tâm yên, nhưng mà tâm vắng lặng giúp mình học để biết nhiều hơn về đối tượng, về tâm quan sát. Ví dụ, khi tâm yên mình kiểm tra xem thử mình biết được tâm gì, có bao nhiêu tâm đang sanh lên và đang sinh hoạt. Thầy nói trong khi mình ngồi yên rồi đó, bây giờ mình ví dụ chẳng hạn mình coi thử tâm mình đã biết cái gì. Quý vị thấy nó biết khắp nơi đó, như hành giả hôn trình với thầy đó, đủ thứ đối tượng trong ngoài nó sanh khởi cho mình coi. Rồi bây giờ thầy còn nói nữa, bây giờ hành giả biết cách tập rồi, hành giả nhắc nữa, vậy chắc khi một cái đối tượng nó tới, tâm mình phản ứng như thế nào? Ví dụ chẳng hạn mình ngồi rất yên, mình thấy cái này tự nhiên có mùi hôi tới, mình thấy được rồi. Rồi ông nói nữa, ví dụ chẳng hạn quý vị ngồi, quý vị thở vô thở ra hay là phòng xẹp rồi vậy đó, quý vị thấy có cái tác ý trong đó không? Như vậy là quý vị thấy tác ý, quý vị thấy tâm biết, rồi quý vị thấy tâm phản ứng. Đó là cái mà thầy nhắc mình là phải quan sát khi tâm mình yên đó. Bây giờ hành giả biết cách tập để duy trì chánh niệm liên tục và làm tâm trở nên yên tĩnh vắng lặng trong lúc ngồi thiền, bây giờ hãy áp dụng nó vào bất cứ sinh hoạt nào của thiền tập. Như quý vị đứng dậy đi kinh hành, quý vị coi thử là quý vị thấy được bao nhiêu tâm. Trong sinh hoạt hàng ngày mình có giữ được cái tâm của mình yên tĩnh không? Giao tiếp với những người xung quanh mình có phản ứng hay không? Thì ông nói mình phải tiếp tục đem cái mà lợi ích của cái ngồi đó mình đem ra mình áp dụng trong cái sự thực tập khác nữa, chứ không phải là chỉ có ngồi thôi. Nói cách khác, ngoài cái giờ ngồi mình cần phải liên tục duy trì chánh niệm để tâm yên. Có một lần có một vị hành giả thưa với thầy vấn đề ăn, là lên trên thiền trai đường nó ăn tâm nó chấn động quá, bị vị thích không thích cái món này món kia rồi tiếng động ồn ào náo nhiệt đó. Nhưng mà vì đó sau đó một thời gian thầy chỉ cách tập thấy cũng yên ổn, thì thầy nói là khi nào quý vị lên trai đường quý vị tập mà quý vị thấy tâm nó yên tĩnh vắng lặng là cái chánh niệm quý vị là số 1 rồi đấy. Phật giả là quý vị ngồi trong trong trên trên Đam Hồ ha, tâm quý vị nó yên lặng, giờ này có giờ kia yên tĩnh, bữa nào cũng trong thiền trong trong trai đường đó, tâm nó cũng yên như vậy. Cái đó là nhất rồi đó, tức là cái trạng thái tâm yên tĩnh nó phải duy trì bất cứ cái oai nghi nào, chứ không phải là chỉ khi mình ngồi mà thôi. Mình không chỉ thiền trong khi ngồi, tập thiền suốt ngày và trong mọi oai nghi. Thưa thầy, thầy có vì tôi có kinh nghiệm về ánh sáng, ý của thầy thấy về ánh sáng như thế nào? Đừng để ý đến ánh sáng, thì quý vị biết là trong cái pháp tứ niệm xứ người ta không có nhắc tới ánh sáng, là bởi vì sao? Bởi vì là thầy thường nói là ánh sáng là cho tâm của mình. Để ví dụ chẳng hạn như quý vị tâm ngồi để yên tĩnh vắng lặng quá, thì những quý vị nghĩ rằng ôi tâm này nó vắng lặng yên tĩnh quá, nó sáng suốt, là tự nhiên ánh sáng nó lên cho quý vị. Thì ngày hôm qua có một vị hành giả lại trình với thầy, nói cho thầy bây giờ con đi xuống dưới trường thượng phá ốc á, người ta bắt buộc là phải thấy ánh sáng người ta mới dạy. Từ khi mà con tới đây đến bây giờ là cũng gần một tháng mấy rồi đó, mà con khó con tập không có được, con biết làm sao tập, là bởi vì con không thể nào thấy ánh sáng được. Thì thầy nói cái lý do mà cô không thấy được ánh sáng là tại vì tâm cô muốn có thấy ánh sáng. Thì cô nói dạ thì người ta biểu như vậy thì con làm sao, do đó con cứ ngồi mà con cứ mong ánh sáng. Thầy nói mong không bao giờ tới. Rồi cô này cô nói cái lý do mà con tập khó khăn là tại vì sao, tại vì từ trước giờ con tập con quay tâm không, mà bây giờ con họ bắt vô trong hơi thở rồi từ hơi thở ra ánh sáng, con không có bắt được ánh sáng, con không vô được hơi thở. Thầy chỉ cách rất là hay, thầy nói bây giờ mình làm vậy, nếu mà cô quay được tâm á thì cái tâm nó đang ở đâu thì cô phải biết ở đó. Lấy ví dụ bây giờ nó cô ở trong hơi thở, mũi hơi thở nó vô ra cô biết tâm cô ở trong chỗ mũi, biết đây này mình có hơi thở này, mình biết hơi thở tức là tâm mình nó ở mũi. Thì ông nói cứ việc biết tâm mình đang ở mũi, đừng có theo hơi thở mà biết tâm mình ở mũi, ánh sáng nó sẽ tới cho coi. Cái cô trả lời cô nói giờ thưa thầy con làm cũng được, vì tâm con nó ở mũi, tâm con nó chạy tùm lum mà, vì con quen rồi, chạy vô tấn động, chạy chỗ này chỗ kia, chạy vô cảm giác. Ông nói không sao hết, bây giờ mình cứ việc mình biết biết tâm mình đang ở mũi, biết tâm ở mũi, biết tâm ở mũi, biết tâm ở mũi, mình chạy ra tiếng động rồi từ từ đem nó lại trên về nữa, tâm ở mũi, tâm ở mũi, tâm ở mũi đó. Từ từ là ông nói từ từ là bắt tất cả những cái kia nó sẽ bắt đầu nó phay, tức là nó nhạt dần, là tâm của mình ở mũi, mũi, mũi. Cô này cũng chịu nó hỏi nữa, thì bây giờ bữa nào được con tập tiền tiếng làm xíu rồi cũng mới được chạy ra sao lại được nữa, thì ông nói đây hỏi thì vô ra như không à. Ông nói cứ vô đi, cứ vô tập tập vô rồi ra, vô ra rồi khi nào vị này đứng dậy rồi thầy nói cái gì à, chưa thấy khổ không, người ta nói hành giả tập cho thấy được ánh sáng, người ta tập người ta biểu hành giả cho thấy được phòng xẹp, làm giả nó cứ ráng làm sao mà thấy được phòng xẹp, làm sao mà thấy cho được ánh sáng, tự nhiên tâm tham nó nhảy vô nào rồi làm sao thấy được. Thành ra thầy tôi từ xưa đến giờ thầy mà nói nhỏ nhỏ cũng sợ bị kia nghe, thầy tôi xưa xưa giờ nói mấy cái này không có trí tuệ mà mình nói sợ người ta buồn. Bây giờ trở lại ánh sáng, đừng để ý đến ánh sáng, do trạng thái tâm yên tĩnh, tâm tưởng tượng ra yên quá sáng quá thì tự nhiên ánh sáng nó sẽ xuất hiện. Như vậy thì là cái ánh sáng là phó sẵn của tâm, tâm tưởng về trạng thái yên lặng chứ không phải là ánh sáng từ ngoài vô. Ánh sáng chỉ là khái niệm, nếu tập thiền định duy trì mới duy trì đó, đó là nimitta, là tự tướng. Thiền thiền quan sát đừng có để ý tới ánh sáng. Ánh sáng, ánh sáng, ánh sáng rồi sao đây, nó sanh rồi diệt, thấy nó đâu mình có học được gì đâu. Cá nhân tôi một lần tiền tập ở tại chùa cũ, tôi cũng đang ngồi vẫn thấy ai nhúng ai rọi điện minh thật là sáng khuôn mặt, nhưng mà lúc bây giờ tôi biết rằng đây là chỉ là phó sản của tâm, đây là chỉ cái sản phẩm mà cho tâm tôi yên tĩnh mà ra, thì đó tôi không bao giờ để ý. Và bây giờ tâm tâm tôi thấy rằng tôi không để ý tự nhiên nó cũng tắt à. Thì ông nói là bây giờ tâm định tôi rất là mạnh, khi tâm mình yếu u ám nặng nề lúc bây giờ màu đen nó sẽ xuất hiện. Nếu tâm mình sáng suốt, tâm mình sáng suốt, tâm mình yên tĩnh thì tự nhiên ánh sáng nó lên, mà khi mà tâm mình mà yếu, mà tâm mình u ám nặng nề thì màu đen nó sẽ xuất hiện. Quý vị hiểu được như vậy là quý vị không thấy anh, quý vị không chấp vào trong ánh sáng nữa. Bóng tối đen hay ánh sáng tùy vào tâm của hành giả lúc đó như thế nào. Tưởng tượng là con rể của tâm, tâm nó tưởng ra trơn chứ không phải trong này có thiệt. Năm trong 2004 có một vị hành giả hỏi cái gì không biết, thầy trả lời hành giả sơ cơ thường hay tưởng tượng ma quỷ chẳng hạn rồi sợ, họ chưa rành quan sát tâm nên không biết đây là giả cảnh do tâm tạo ra. Ví dụ hành giả Myanmar nửa đêm thức dậy nghe tiếng thở phù phù lên cầu thang, thử tưởng cái chuyện ông kia ông tưởng cái gì, ông đó là chuyên môn là thầy nói ông vô tu thiền mà ông ban ban đêm là cái đầu ông cứ nghĩ là nửa đêm là thế nào cũng có ma xuất hiện, nghĩ vậy là ông sợ lắm. Cái con bữa ông đang ngủ ngủ tự nhiên nửa đêm thức dậy Ông thức dậy thì nói thế nào, thế cha cái này ta phải làm ra bằng ngủ chứ không thức kiểu này là thế nào cũng thấy ma. Khi ông nằm ông ráng theo hơi thở, thở vô thở ra, thở vô thở ra, chú hơi thở thở thở, khi ông thấy ủa có ma, con ma nó đi đâu dưới mà tiếng thở nó càng ngày nó càng mạnh, đi lên gần lên gần lên gần lên gần lên gần lên tới ngay thằng ông đứng lại. Ô cho trong này thôi ông hết hồn hết vía, thì ông khám phá là cái hơi thở của ông. Ông sợ quá. Ông đi hơi thở mình rủ cái nhớ sự cái tưởng tên giống có ai đi dưới cầu thang đi lên đi lên đi lên lên cuối cùng lên cao phòng mình đứng mình đã ra của chính mình. Trong này thầy có nói một cái bài tưởng tượng mà cũng có nhiều cái thông tin nó rất là vui nữa. Do đó ví dụ vì cái bài này nói về tâm yên tĩnh, do đó sư cũng sẽ đọc cho quý vị nghe thế nào là tâm yên tĩnh mà ngài 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 thiền sư Usotika nó giải thích về tâm yên tĩnh. Cái phần này là sư dịch trong trong cái cuốn gọi là trong cái bài pháp có cái tựa đề là gì đây, dài quá chừng chừng, không thân cận với kẻ ác. Trong ngày ngày nói về tâm yên tĩnh. Tôi có rất nhiều vị thầy giỏi và tôi luôn luôn nhớ ơn các ngài đã dạy cho tôi những điều hay lẽ tốt, nhưng là dạy cho tôi Phật pháp, chỉ cho tôi cách hành thiền để tôi tự hiểu lấy chính cá nhân tôi. Nhờ đó mà tôi học được rất nhiều điều lợi ích giúp tôi thăng tiến trong đời sống tâm linh. Tôi cảm thấy hoan hỷ với chính mình vì nhờ thực tập những lời dạy của các ngài, một cuộc sống của tôi bây giờ nó có lợi ích hơn, có lợi ích cho cá nhân tôi và lợi ích cho những người xung quanh. Tuy nhiên vì hoàn cảnh tôi phải ở một mình không gần được các vị thầy. Ngài nói hồi xưa mà tôi mới tập thiền á, là chừng tập được chừng 1 năm là tôi phải đi xa vị thầy của tôi, là tại vì sao? Ngài là một vị hòa thượng rất là nổi tiếng. Mà khi mà ngài hòa thượng mà nổi tiếng là Phật tử là ta tới rần 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 ngày đêm, thầy nó tôi chịu không nổi cái cảnh này vì tôi chỉ thích ở mình. Do đó mà tôi đi một cái tới một cái chỗ rất là xa, cách đó gần 30 cây số, thành ra lâu lâu mới gặp hòa thượng được, là không có cơ hội được được cần tiếp cận được với hòa thượng. Tuy nhiên vì hoàn cảnh tôi phải ở một mình không gần được các vị thầy của tôi, nhưng tôi thấy rõ một điều là khi hành thiền tâm trở nên vắng lặng yên tĩnh bình an. Tôi quan sát những trạng thái tâm thiện này và đúng vào lúc tâm như thế quyết định làm một chuyện gì thì quyết định ấy luôn luôn hợp thời hợp lý. Đấy, đây là cái cách thức mà quý vị muốn muốn giải quyết vấn đề của vị này, mà thầy ở đây cũng dạy vậy đó. Khi mà có một câu chuyện gì nó tới mà quý vị tính kiếm không ra câu trả lời, đừng có suy nghĩ nữa, suy nghĩ làm cho tâm quý vị tán loạn, tâm quý vị không có hiểu phải làm cái gì cho đúng đâu, mà bây giờ đó giữ tâm mình cho yên ổn đi, thay vì suy nghĩ bỏ mình ngồi thiền, ban đêm đi ngủ cho khỏe, đừng có làm gì hết, sáng dậy mình ngồi thiền, tự nhiên cái câu trả lời nó sẽ đến. Khi tâm bình yên vắng lặng ta không thể làm những điều ác được. Đấy, ông thầy ông ngài thiền sư nhắc mình vậy đó, không thể một người mà làm điều ác, bởi không thể nào sát sanh, không thể nào trộm cắp, không thể nào tà dâm, không thể nào phạm 5 giới của Đức Phật nếu tâm vị ấy đang có một cái sự bình yên vắng lặng. Nỗi chỉ nghĩ thôi, nghĩ tới cái chuyện bất thiện đã làm cho mình đau đớn rồi. Mình cảm được điều này, cái mà phần đông ít ai biết đến vì đa số người ta sống quá thất niệm. Khi mình thất niệm thì là mình tính toan tính những cái chuyện mà là gây đau khổ cho người khác mình không thấy. Còn khi tâm mình yên ổn, nỗi nghĩ tới cái chuyện làm đau khổ người khác không, mình cũng đã thấy bức xúc rồi, đừng có nói chi mà làm nữa. Vì tâm phóng dật không chánh niệm nên ít ai hiểu rằng tâm bất thiện làm cho chính mình đau khổ và hạ thấp phẩm giá của mình. Giống như bạn, cái bàn tay của bạn nó bẩn quá đi, rờ vào miếng vải sạch sẽ thì vết dơ ngay, nhưng nếu là muốn mình vẽ rách nó bẩn thỉu thì bạn cũng chẳng có thấy cái gì hết. Tại vì bạn cái tay bẩn của mình mà miếng vải nó sạch đó, thì mình mới thấy vết bẩn. Còn nếu mà cái tay mà phẳng mình bẩn mà dịch rờ vào muốn giải mà bẩn thỉu không thấy gì hết. Tương tự như thế, tâm bình an tĩnh lặng là tâm trong sạch, nếu nghĩ đến chuyện phiền não ta sẽ thấy vô cùng đau đớn. Vì vậy phiền não là những trạng thái tâm gây đau khổ, làm mất phẩm cách của con người. Suy nghĩ phiền não còn làm cho chúng ta mất sự tự trọng nữa. Khi tâm tĩnh lặng và chánh niệm, chúng ta có thể tự quan sát để thấy cái gì làm mình khổ, cái gì không, cái gì làm mình mất phẩm cách, cái gì làm mình có phẩm cách. Bạn sẽ thấy điều này rất rõ, và khi thấy được như vậy mình sẽ không làm gì, mình sẽ biết phải làm gì cho một cách thích đáng. Cá nhân tôi vào vào những năm đầu tiên tập thiền, tôi không thật thiền tập vì đó là chuyện của người tu hành. Thì quý vị thấy cái tâm của ngài này đặc biệt không? Tập tôi đó, tập tập à, tôi thích tập thiền là tại vì sao? Là cái tâm tôi suy nghĩ rất là nhiều, tôi đọc sách rất là nhiều. Mà tôi gặp cái vị thầy đầu tiên là một cái người cư sĩ, ông này là một nghệ nhân làm đàn piano, à, làm đàn violon, đàn vĩ cầm đó quý vị. Thì ông này đó cứ khi nào mà tôi đi ngang qua nhà ông, tôi thích quá, tôi vô tôi gặp lần la tôi nói chuyện. Tôi là chỉ thằng nhỏ 12, 13 tuổi thôi. Thì ông nói cái ông này là một cái người mà tôi chưa bao giờ thấy, là một cái người cư sĩ mà ông rất là dễ thương. Và ông có một cái thói quen là đôi khi tôi đứng tôi lân la tôi nói chuyện chuyện âm nhạc chuyện này chuyện kia, hỏi cái gì ông cũng cam nhận trả lời cho tôi. Và ông trả lời xong rồi đó, ông nói bây giờ tới giờ thôi mình đi ngồi thiền, đi ngồi thiền. Ông nào cho tôi cá ngồi thiền, tôi không có biết ngồi thiền cái gì. Ông nói tôi bây giờ cháu cứ ngồi đi rồi làm sao nữa, cháu cứ thở đi, thở vô thở ra vài cái cho mình mạnh, thở thật nhiều đi, thở mình mạnh. À, thở xong chưa? Thở rồi đó, bây giờ qua thử theo dõi được cái hơi thở của ra. Trời ơi, khi mà thở mạnh xong rồi hỡi lại tâm nó yên quá là yên. Thì Ngài nói, à như vậy là cái phương pháp thực tập này nó giúp tâm mình yên. Bởi Ngài là cái dạng người suy nghĩ mà. Ngài nói cái ông kia, ông kia một ngày ông chỉ tôi, ông nói chú cháu cứ ngồi xuống đó đi, bây giờ đi hành thiền đó. Rồi, Ngài không biết hành thiền xong, con cứ ngồi đi thở vô thở ra, thôi thở mạnh xong rồi thư giãn. Thì thấy rằng Ngài thấy tâm yên quá. Rồi cái Ngài bắt đầu đi áp dụng vô trong đại học. Ô, nó cái áp lực nó quá nhiều, rồi nó khi nào mà áp lực nó nhiều đó là không có học nữa, bỏ ngồi thiền thì thấy tự nhiên tâm nó dịu xuống. Quý vị biết ngày vô phòng thi ngày nói là tôi làm sao không? Tôi vô phòng thi nó phát cái đề thi tôi để bài, không có đụng tới cái đề thi tự nhiên tôi ngồi cho yên mình, nhắm mắt vắng lặng không thèm đọc đề thi, không làm không cần làm cái gì hết, ngồi 5-10 phút tâm nó yên tĩnh xong rồi bắt đầu tôi mới lấy cái đề thi tôi đọc. Tuyệt đối không bao giờ tôi học cái gì trước khi mà vô thi hết, để tâm thoải mái. Lên một chỗ nào yên tĩnh tôi đi chơi, tôi vắng lặng cái tâm rồi tôi mới vô thiền. Ngài nói lúc nào tôi thi cũng làm bài được hết trơn. Bởi vì Ngài nói là bởi vì tôi thấy sự lợi ích của thiền tập nó áp dụng trong cái sự học hành của tôi, do đó mà tôi thiền là tại vì tôi không phải là tôi không phải là người tu, mà Ngài đã phát, Ngài đâu phải đạo Phật đâu tu. Do đó Ngài nói là tôi thiền tập không phải là cái công chuyện của người tu hành, tôi hành thiền vì tôi muốn thử nữa xem thiền tập nó dẫn tôi tới đâu. Khi tâm tôi vắng lặng yên tĩnh, tôi kinh nghiệm rõ ràng là những tư duy những điều bất thiện làm cho tôi mất mất tôi phạm cách, làm cho tôi đau đớn quá. Tôi quay thử cái thiền này chắc nữa đây, thứ nhất bây giờ học hành được này, tâm nó yên tĩnh này. Nhưng khi tâm yên tĩnh rồi đó thì tôi thấy rằng tôi kinh nghiệm rằng những tư duy bất thiện làm cho tôi mất hết phẩm cách. Thì đây là cái điểm mà khởi đầu cho Ngài đi vô Phật pháp đó. Ngài nói ông Phật vậy lúc có lý quá, tôi không học Phật pháp mà ông Phật nói coi chừng phiền não rất là ghê gớm. Bây giờ chỉ tư duy nó không làm cho mình mất phẩm cách. Tôi tự bảo là dù cho không theo một đạo nào hết, tôi không theo đạo nào hết, đạo của cha mẹ tôi dạy tôi cũng không theo nữa, mà đạo này thì đạo Phật tôi có đâu biết cái gì đâu, tôi cũng muốn theo đạo nào hết, nhưng tôi biết rằng những trạng thái tâm phiền não làm cho chúng ta mất hết phẩm cách của con người. Mà tôi thì luôn luôn muốn trở thành một người đứng đắn tử tế. Đó là những năm tôi còn trẻ và theo học ở trường đại học, hàng năm chúng tôi phải điền đơn và nhập Phật và tới chỗ cái câu tôn giáo của bạn là gì. Tôi thường để tôi chưa có một tôn giáo nào cả. Mà nói người ta phát cho tôi tờ giấy, người ta hỏi tôi là tôn giáo gì, bạn bè tôi nó để tôn giáo này, Phật giáo, Công giáo hay là cái gì đó, đạo Hồi giáo là đạo Ấn Ấn Độ, còn ông ngài ngài Ujjayi là để chưa có tôn giáo nào hết. Not decided yet, là chưa quyết định được tí nào hết. Lý do là sao? Là tại vì tôi chưa quyết định phải thêm một tôn giáo nào. Ngài nói bố của con ngài ấy, nói rằng ba nói cái gì con phải nghe. Nói, tại sao mà ba nói con nghe? Hỏi lại vậy. Nói là tại vì ông nội nói tao nghe, thì tao nói mày phải nghe.
Đúng rồi, nghe chị.
Nói tin bơ vậy à?
Lực nó
Ông nội nói gì tao phải nghe hết trơn, mà tại sao tao nói mày không nghe?
Lực nó.
Tôi tìm hiểu rất nhiều và cố gắng thử áp dụng những phương pháp mà tôi tìm học được ở đó, tôi đi kiếm tìm không à, tưởng theo theo tôn giáo của bố mẹ tôi. Lý do là tôi chưa quyết định phải theo một tôn giáo nào, tôi tìm hiểu rất nhiều và cố gắng thử áp dụng những phương pháp mà tôi tìm học được. Một trong những phương pháp ấy là tập duy trì chánh niệm. Khi thực tập chánh niệm, hễ tâm càng sáng suốt, biết rõ cái gì đang diễn ra trong tâm hay ghi nhận được những cảm giác của tâm, tôi nhận ra được rằng thiện tâm là những trạng thái tâm lành mạnh. Khi chúng hiện hữu, mình cảm nghe lành mạnh, khỏe hơn về phương diện tâm linh, thấy mình đạo đức hơn. Ngược lại, khi ác tâm có mặt, mình thấy không xứng đáng, mất phẩm cách, thiếu sự tự trọng. Dù trong thâm tâm tôi vẫn muốn người ta yêu thương kính trọng tôi, bên ngoài thì tôi xử sự như một người đàng hoàng, trong thực tế tôi đang dối trá lừa gạt tất cả mọi người. Và khi mà tôi thấy được điều này, tôi thấy đau khổ quá. Không, 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 tôi không muốn lừa dối ai hết. Quý vị thấy đây là một người tư duy rất là dữ. bề mặt bên ngoài là tôi luôn luôn đàng hoàng tử tế, tôi làm cho tất cả mọi người kính trọng, mà khi mà tôi quay lại trong tâm tôi ấy, là tôi thấy rằng tôi đầy dẫy cái bất thiện tâm. Mà một lần như vậy hễ tâm tôi mà yên là tôi thấy cái bất thiện tâm khi mà nó có mặt nó làm cho tôi không còn bất phẩm cách, không còn xứng đáng, thiếu sự tự trọng, mà bên ngoài người ta cũng kính trọng tôi bởi vì ta nghĩ rằng tôi là người đàng hoàng. Thành ra có nhiều lần tôi cảm nghe đau khổ quá, tôi la lên, tôi là một cái thằng cái bằng giả nhân giả nghĩa, bề mặt bên ngoài thì mày làm mày có vẻ là đàng hoàng tử tế, bên trong là toàn đầy những cái tiền lắm. Tôi khóc lên, tôi la lên như vậy. Vì vậy để ý những gì quý vị suy nghĩ giúp quý vị thấy được bản chất của nó, không cần phải học thật nhiều mới thấy, mà chúng ta cái cảm nhận qua kinh nghiệm. Ví dụ nếu rờ một miếng sắt nóng, bạn cảm được ngay, không đợi ai tới nhắc cho bạn rằng cái này nóng. Do đó bạn cảm nhận được tâm của mình, tâm thiện mình thấy an vui nhẹ nhàng, còn tâm ác thì mình thấy cảm nghe nó thấp hèn, nó đau khổ, mất phẩm cách. Vì vậy tôi chọn duy trì chánh niệm càng lúc càng nhiều. Năm cuối đại học tôi quyết định thiền tập nghiêm túc hơn bằng cách tập trong các thiền viện. Cuối cùng tôi xuất gia vì nghĩ rằng tôi sẽ dùng hết thời giờ của mình cho sự tu tập, không bận rộn chuyện thế gian. Và từ đó đến đây đã được 27 năm tôi vẫn còn tiếp tục cái con đường của tôi. Ngài nói tôi khi mà tôi tập rồi thấy có chánh niệm được rồi đó, là tự nhiên tôi thấy tôi thích quá. Mặc dù những gì Đức Phật biết tôi có đọc nhưng mà tôi không hiểu hết, nhưng mà cái pháp chánh niệm này tôi thấy rõ ràng nó có cái sự lợi ích cho tôi. Rồi Ngài nói tới lúc mà khi mà tôi tập, tôi duy trì chánh niệm, tôi là cái người suy nghĩ rất nhiều. Bây giờ tôi tập tới một thời gian tôi niệm qua cái tâm á, tôi coi cái sự suy nghĩ. Ngài nói có một lúc nào tôi thấy cái sự suy nghĩ dừng đó. Lúc bây giờ Ngài nói tự nhiên trong tâm tôi nói Bụt đăng sa ra năng cách cha mấy con xin về quy y Phật. Lúc đó là tự nhiên đạo Phật tới thẳng với tôi, không cần một cái sự mà đi qua ai nói cho tôi biết. Tôi tập thiền là một người chơi, tôi tập thiền để tôi học, tôi tập thiền để tôi coi biết cái gì, tôi tập thiền tôi thấy tâm của tôi, nghĩa là nếu mà nó ác thì bất phẩm cách. Từ đó tôi cứ tập hoài tới lúc tôi tập tôi thấy tâm tôi không suy nghĩ nữa. Ngài nói đây là một cái sự tuyệt diệu, cuộc đời tôi là suy nghĩ giờ tâm nó đứng. Ngài nói lúc bây giờ tự nhiên tôi nói đây là Phật, con về con nương tựa Phật. Bây giờ nói về sự đa năng ha, 389. Một Phật tử làm ăn lương thiện muốn kiếm tiền để cúng dường chùa chiền hay giúp người nghèo. Một người khác thì muốn kiếm tiền để lo cho mình. Thưa Thầy, hai cái muốn này giống hay khác nhau? Khi kiếm tiền với tâm tham, đây là Thầy trả lời. Khi kiếm tiền với tâm tham hay tham lam thúc đẩy mình kiếm tiền hay kiếm các phương tiện, thì dù cái chuyện đó để giúp người khác hay giúp chùa chiền, tất cả đều là bất thiện pháp hết. Lặp lại ha. Khi kiếm tiền với tâm tham hay tham lam thúc đẩy mình kiếm tiền, thì dù để làm gì, ngay cả cúng chùa, làm phước hoặc giúp người khác, tất cả đều không tốt một chút nào. Hành vi này là bất thiện nghiệp, vì động lực thúc đẩy chúng ta làm là tham sân si. Bạn làm cái gì không cần biết, nếu làm với trí tuệ là thiện nghiệp, làm với tham sân si là làm với ác nghiệp rồi đấy. Thì Thầy lấy ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy không, bây giờ chính phủ Myanmar nó họ tuyên bố rồi, nếu vị nào không đi biểu tình, vị nào mà theo chính sách của nhà nước thì tôi sẵn sàng tôi ủng hộ quý vị ăn uống cúng dường thực phẩm hay là giúp đỡ quý vị xây cất chùa chiền tự viện. Nhưng mà đâu có phải đó là thiện nghiệp, bởi vì sao? Bởi vì điều kiện của sự cúng dường là các sư đừng đi biểu tình, đừng chống đối nhà nước nữa. Như vậy là trong cái cho này là nó có cái nguồn gốc của nó là cái tâm sân si, là cái tâm mong đợi, tức là tâm tham. Hành vi cúng dường không còn là thiện nghiệp vì nó đi kèm theo cái tâm mong đợi. Các sư phải tuân phục chính sách do nhà nước đặt ra. Ai theo thì tôi cúng dường, mà ai chống là tôi bỏ tù đấy. Như vậy là quý vị thấy cái này là tà kiến, là bởi vì theo tôi mà. Theo tôi, theo ta là tà kiến trong đó đời. Các bạn nhớ đừng nhìn những hành vi cử chỉ bên ngoài, hãy quan sát xem tâm mình làm với tâm gì, hay mình cho với động lực nào. Động lực nào thúc đẩy mình cho với tâm gì đây? Kusala là gì? Ý nghĩa của thiện nghiệp là sao? Thưa, thiện nghiệp là những hành vi thiện. Hành vi không phải là thiện nghiệp. Thầy hỏi chữ Kusala là gì? Thiện nghiệp là gì? Vì anh giả trả lời, dạ thưa thầy, thiện nghiệp là hành vi thiện. Thầy trả lời không phải. Hành vi không phải là thiện nghiệp. Làm phước không phải là Kusala. Trạng thái tâm quyết định những gì chúng ta làm là thiện hay bất thiện. Rất nhiều người làm phước cúng dường với đầy dẫy tâm tham, làm phước để mong giàu, mong có, để mong sanh thiên. Tâm ganh tị muốn cho mình hơn, làm phước hơn người. Tâm sân không cho để còn muốn thấy người khác đính kèm là xin xỏ. là có nhiều người nói là đôi khi có nhiều người họ lại cứ xin 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 hoài đấy, nó hoài được cho phước cái cho rồi, rồi hỏi thì cho cái đó có phước, nó cho cái đó cho cái tâm sanh, chẳng thà đừng cho. Có một kỳ có cái anh kia, anh ở bên Mỹ, cái anh nói con đi hỏi một ngày thiền sư, thầy của sư ở bên 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 bên, bên Mỹ, ngài dạy phi diệu pháp, ngài thiền sư Sri Lanka, nói là buổi sáng buổi trưa đó con đi ra ngoài con ăn cơm, buổi trưa đó đi ra ăn 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 trưa đó, thì bước ra khỏi cái chỗ đó là luôn luôn có hai ba người, ba bốn cái người homeless, người có gia cư, nó có lại đưa tay nói, cho tôi xin quarter, tức là cho tôi xin 25 xu, 25 xu là 1/4 đô la đó quý vị, mà mấy thằng này nó xin để đi uống rượu thôi. Anh nản bực lắm, được nhiều người đó, nó đi theo nó đem xin hỏi cho còn anh không cho, anh không cho thì nó đi theo nó xin, anh hỏi cái quý vị biết anh làm sao không, anh nói cái con quay trở lại cái công đấy, thằng nó nói cho tôi một cái quarter, anh cũng nói cho tôi một cái quarter, cái thằng kia nó nói tao đâu có quarter, không cứ cho tôi quarter, cứ đi theo thằng cứ đi lui lui lát cái nó nản nó bỏ ông luôn. Phải thiền sư, ngài thiền sư nó còn làm gì có được không, mấy bà kia thì hắc 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 vậy, rồi nó lo sát đe nó quạt cho nó cái đồng quarter cho yên cho rồi, đồng quarter là đồng xu 25 cent đó, tức là 1/4 đô la đó cho rồi, còn ông này không chịu, nó đeo đeo đó ông nhắm một thằng đi theo, ông cứ cho tôi đẩy 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 thằng kia chạy lui lát cái chạy mất tiêu luôn. Cái ngài thiền sư nói ô cái đó là tâm sân không à. Anh muốn làm như vậy để anh cho anh bắt nó đi chỗ khác, chứ đâu có phải là anh muốn anh vui cái gì đâu đó. Rồi còn cái ông kia nữa cái gì, ông tại tên lắm, ngài thiền sư nói chiều hôm qua con đi về lái cái xe đi xuống núi, cái tự nhiên nghe cái ầm trước cái mũi xe, mở cửa ra thấy con ngà ngà nằm cất ngà nghèo ngà nghèo, toàn thấy tội nghiệp quá, cái con muốn giải phóng nó còn lấy cái cây bự thật bự cái ầm đầu nó cho nó chết cho rồi, cho nằm vậy thấy tội nghiệp quá chịu không nổi, như vậy là con giải thoát như nó vậy cũng được không, mà nói gì giải thoát cái gì, ông đập nó vì tâm sân như giải thoát. Ông muốn muốn thấy nó rồi ông thấy cái này là cái gì, thấy là cho mà làm phước là toàn là tâm tham tâm sân không, mà họ không làm phước nữa, họ đang tạo những bậc thiện nghiệp. Nhiều người đi hành thiền nhưng bị điên khùng, tại sao những người này điên khùng, tại vì sao bên ngoài dàn tiền nhưng bên trong họ chưa chắc chứa toàn đầy tham sân si, muốn thấy cho được mà đối tượng cho rõ, muốn thấy cho được ánh sáng, muốn thấy cái này muốn thấy cái kia, nhớ đừng xét đoán qua hành vi cử chỉ bên ngoài, những cái này không phản ánh trạng thái tâm bên trong chút nào hết. Trong có một lần năm 2002 thầy có nói về vấn đề cho nữa, động cơ thúc đẩy cho việc đa na của mình là gì, cái gì thúc đẩy mình cho, nếu chỉ nghĩ những người nếu chỉ nghĩ tới người khác không mong đợi một đền bù nào, hay mình làm phước mình đa na với mục đích là mình chỉ dứt bỏ lòng tham, quả của việc đa na này sẽ hỗ trợ trực tiếp cho sự giải thoát. Nhiều người nói tôi cho để tôi mong rằng cái này nó trợ duyên cho sự tu niệm của tôi, ông thầy nó khỏi cần đi, nhớ cho là tâm bỏ mình nhiều quá thì mình cho bớt 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 tham. Bây giờ đi về mình thì mặc có 2 bộ yên mà bây giờ đang về có 8 bộ rồi, cho cao bớt 1 bộ đi. 421. Khi làm phước tâm con thấy hoan hỷ an vui, ngoài ra còn có mong nhận đồ cúng dường sẽ tăng thêm sức khỏe thân tâm an lạc, như vậy có được không? Mình cho tâm mình an vui rồi mà mình còn mong cái người nhận đó, tâm họ mong họ nhận cái đồ cúng dường này, họ ăn uống vô thì tăng sức khỏe hoặc giả thân tâm an lạc, mình mong cái người ta sung sướng có được không? Thì câu hỏi này cũng rất là tốt, thì quý vị thấy không, mình đa na mình không có mong tới mình mong mong vô người kia, mong như thế là với từ và bi, nhưng là những thiện pháp rất là tốt, là mong mong người ta sức khỏe, mà mong ta sức khỏe, mong cho người ta thân tâm an lạc, mong như thế là với tâm từ tâm bi, đó là những thiện pháp rất tốt. Hãy mong cho người khác, đừng mong gì cho mình cả mới được. Tuy nhiên trong thực tế điều này cũng rất khó, vì tâm vi tế không nhận ra, mình tưởng là mình chỉ mong cho người ta không thôi, mà thật ra trong đó có mình nữa, mà điều mình vì tu hành không, do đó mình không có thấy rõ. Nó luôn luôn ước ao cho mình có được một cái gì, tâm mình đó ha, nó luôn luôn ước ao cho mình có được một cái gì, tâm luôn luôn mong điều gì đó cho mình, nhưng mình không nhận ra được. Tại vì sao? Bởi mình không nhận được những cái tâm này, nó quá vi tế. Mặt khác khi làm phước cũng đừng mong gì nơi người nhận, có thể là nguyên do làm cho mình thất vọng. Ví dụ mình mong cho họ nhận đồ của mình để rồi sung sướng bất khổ, nhưng họ vẫn vẫn không khá hơn, thì mình làm sao đây? Do đó mà quý vị thấy mình mong cho người ta sung sướng mình cũng có chừng nữa này, bởi vì nếu mà ta không sung sướng thì cũng giống như là một vị bên hành giả bên Phước Sơn qua đây kể, là có cái cô kia của buổi sáng cô cúng dường điểm tâm á, cô mua bánh mì thịt rồi cúng hết cho chư tăng trong chùa, về cái ông kia ông bỏ dưa leo trong sao mà có tẩm thuốc rầy, rửa ông sạch, ăn cái chùa, phải dắt về sách đi nhà thương hết trời, cô khóc quá trời quá đất. Con nghĩ là cô cúng dường để mà cho chư tăng ăn, mà cuối cùng về mấy sư chạy vô bệnh viện hết. Thầy nói người có trí tuệ sẽ không làm như vậy, tức là sẽ không lắp như không khóc như vậy, người ấy sẽ có tâm chấp nhận vì người ấy biết rằng không phải lỗi tại mình. Mình đâu có cố ý để mà cúng dường cái buổi tâm tâm đấy cho mấy sư đi nhà thương đâu. Mục đích là mình cúng dường để chư tăng ăn có sức khỏe để học hành để tu niệm. Nhưng mà vì cái người bán họ bỏ cái gì bậy bạ trong làm cho cái đồ ăn nó trở thành độc địa làm cho người ta bệnh hoạn, cái đó không phải là tại lỗi cho mình. Quý vị thấy không? Phật dùng bữa cơm cuối cùng do Chunda dâng trước khi nhập viện, ăn xong ngài bị bệnh và nhập viện tại thành Kusinara. Ngài có dặn dò là không phải do lỗi Chunda và Như Lai nhập viện, mà do nghiệp tôi đã tạo trong quá khứ. Đức Phật còn để lại cái lời khuyên, lời nhắn vậy đó, ngài nhắn với Phật tử nhớ đừng có bắt buộc lỗi Chunda để giết Như Lai. Tại vì sao? Bởi vì sao? Như Lai ăn cái này vô mà Như Lai nhập viện là tại vì do cái nghiệp của tôi trong quá khứ. Chứ còn cái mà ông này mà ông dân cứ nhờ cái bữa cơm bổ dưỡng này đó thì tôi mới có sức khỏe, tôi tới thành Kusinara tôi nhập viện theo ý của tôi. Như Lai tới được thành Kusinara là nhờ cái bữa cơm này. Còn cái chuyện mà Như Lai bị bệnh kiết lỵ mà đau mà chết rồi vậy thì cái đó là do nghiệp của Như Lai. Ở bên truyền thống Myanmar đó, người ta có cái lần làm collection một cái tờ giấy, trong đó có thể là Đức Phật lúc mà còn tại thế bị hai mươi mấy thứ bệnh. Trong đó thì con nhớ có một chuyện là ngài bị đau cái cổ, đau cái lưng đó quý vị. Thì người ta giải thích đó, lý do mà Đức Phật vào kiếp cuối cùng mà của một vị Phật mà bị cái lưng này nó đau đó, là tại có một lần đi ngang thấy người ta đập đầu, đau cái cổ, là tại đi ngang thấy người ta đập đầu cá trong đứng cười. Vui quá ông cười. Có bao nhiêu nói chuyện thôi mà tới khi mà thành Phật rồi mà còn phải trả vì cái nghiệp đau cổ á. Thì mình thấy dễ sợ vậy đó.
Tức là kiếp trước khi thành Phật.
Dạ, trước khi thành Phật có Bồ Tát á. Ngài là một đứa nhỏ thôi. Ngài đi ngang cái chỗ đó, ngài thấy người ta đập đầu cá đó, ngài thấy thích quá, ngài đứng ngài dòm chơi vậy á. Mà nó tạo cái thoang khí trong ác pháp mà nó cái nghiệp dữ đã. À, nó đã dữ dội vậy đó. Thưa thầy, trong từ bi kinh Đức Phật có nói rằng phải mong cho mình được an vui hạnh phúc trước. À, như vậy có phải là tự ngã không? Không, đó chỉ là phương cách giúp tâm mình yên ổn cái đã. Nếu mình không nói giúp cho tôi yên phúc, giúp cho tâm tôi được yên, chồng cho tôi được an vui hạnh phúc thì tâm mình không có yên. Mà khi mình tâm mình không yên thì mình không có rải tâm từ tới người khác. Khi tâm yên mới có tâm từ để rải cho mọi người. Nó chỉ là phương tiện chứ không phải là điểm chính yếu. Muốn cho riêng mình được an vui còn người khác thì kệ họ. Nếu thế thì là ngã chấp rồi đấy. Nếu mà quý vị chỉ muốn quý vị an vui mà quý vị không muốn người khác an vui, cái đó mới gọi là ngã chấp. Tuy nhiên, ngôn ngữ trong kinh thường được sử dụng một cách nào cho dễ hiểu, có nhiều người lãnh hội chứ không phải là ngã chấp. Ví dụ như Đức Phật nói, đây là kiếp này là kiếp chót của ta. Đó, nhiều người cứ nghĩ rằng Đức Phật ngã chấp, thật ra không phải, sử dụng cái ngôn ngữ bình thường thôi. Nếu mà ngài nói Đức Phật đây là kiếp chót có danh sắc thì chắc có lẽ không ai hiểu hết. À, ta không biết danh sắc là ai mà nói về. Hay là ngài nói cái câu hãy về nương tựa nơi chính mình. Không có mình, nhưng mà chứ mình đây có nghĩa là thiện pháp của mình. Thiệt ra không phải của mình đó, thiện pháp trí tuệ là của trí tuệ thôi, chứ không phải trí tuệ của mình nữa. Đó, thầy có nói là hồi mà tôi mới tu á, thì tôi vô tôi trình pháp với hòa thượng. Hòa thượng nói ô chánh niệm tốt quá, ô tâm định tốt quá, là tôi nói của tôi rồi đấy. Ông thầy khen tôi, thầy nói tôi chánh niệm tốt, thầy tôi nói định tôi tốt, hay là nói trí tuệ thì tốt, mà thiệt ra ngài chỉ nói là niệm tốt, định tốt, có trí tuệ thôi, chứ ngài không có nói là của ông là của ai hết trơn. Vì vậy đôi khi ngài hòa thượng Sửu Minh ngài rất là cẩn thận trong vấn đề ngôn ngữ, ngài không bao giờ nói cái gì mà nghĩa là ngay một cách mà nghĩa là mà bất cẩn mà để phạm vào những cái chuyện mà tôi ta đó. Mặc dù là ngài biết rằng là cái chuyện này là mình nói một cách là không có ý gì hết trơn, nó chỉ là sử dụng cái ngôn ngữ thông thường thôi, mà ngài cũng tránh nữa. Bây giờ nói một cái đề tài khác mà nó liên quan tới rất nhiều tới chư tăng và ni, đó là vấn đề cầu an cầu siêu. Xin đọc lại, thầy đã giải thích rồi, bây giờ sư đọc lại cho quý vị nghe. Con hiểu lời Phật, chúng sanh đi theo nghiệp của họ, cầu nguyện cúng tụng có làm cho họ hết chết siêu thoát, không có thể nào siêu thoát được. Con biết chắc chắn như vậy. Nhưng truyền thống ở tại Việt Nam, tăng ni thường hay đi tụng cầu siêu hay cầu an. Làm sao mà an nếu mình không tu, làm sao mà nếu mình không biết tu thì phiền não nó quậy phá mình thì làm sao mà an được. được mời mà không đi thầy tổ hội chúng ghét, mà đi thì mình làm mình làm theo người khác, làm cái chuyện không đúng, không biết có giải pháp nào thích hợp hợp tình hợp lý cho vấn đề này chăng. Đây là cái niềm thao thức của chư tăng ni Việt Nam, rằng nếu mà đi cúng đi tụng thì làm theo người ta, mà làm như vậy là mình biết đặt rồi, nhưng mà không đi thì hội chúng người ta cô lập mình, ta cho mình là cái người là cao ngạo là cái niềm kia. Nếu mà cá nhân tôi sẽ không theo hội chúng, tôi sẽ tách ra hoặc không làm những gì các vị này các vị khác làm, vì đối với tôi đây là cái chuyện vô nghĩa và không có một ý nghĩa nào hết. Có ai còn siêu được cái gì? Tôi sẵn lòng chấp nhận sự ruồng rẫy cô lập của hội chúng, mà tôi nghĩ rằng tôi an ổn tâm của tôi. Nếu mình là người xuất gia mà mình vẫn làm những chuyện sai trái, mình biết sai mà mình vẫn làm, thì làm sao mình nêu gương cho Phật tử này? Không những quý vị hành giả Việt Nam mà các sư cô bên Đại Hàn cũng hỏi tôi về chuyện này. Các cô rất bận rộn đi cúng đám hay cúng 49 ngày cho người quá vãng. Đi như vậy người ta tứ sự cúng dường rất là nhiều, và các cô tiền bạc không thiếu, nhờ đi cầu an cầu siêu cô nào cũng giàu sổ hết trơn. Đi cúng trở thành một phương tiện sống, không đi cúng tiền đâu mà xài. Chính thành các chúng mình điều này nè, nó trở thành là cái phương tiện rồi. Tất cả mọi người là nhờ cái tiền đó để mà sống, mà không đi lấy đâu mà xài. Khi các vị này hỏi tôi lặp lại lời của Phật: Sabbe Satta Kammasaka, nghĩa là sao? Tất cả chúng sanh đều chịu quả của nghiệp của mình, do mình giao mà không cầu không siêu cho ai được cả. Thầy nói tôi không có nói, Đức Phật nói mà. Sabbe Satta, tất cả chúng sanh đều theo nghiệp của mình, mỗi chúng sanh đều theo nghiệp có phải chịu quả, cái quả do nghiệp của mình đã tạo trong quá khứ, mình không thể làm được cái gì hết trơn á. Do đó là quý vị đi cầu siêu cho ai, cầu siêu cho ai, cầu an cho ai đây? Hiểu như vậy là quý vị đã có chánh kiến, hiểu đúng lý nhân quả của Đức Phật dạy. Ngài giải thích rằng nếu có một cái bình chứa đầy dầu thả xuống sông, bình bể, cái gì chìm và cái gì nổi. Ở đây là cái chuyện nói trong kinh đó, Đức Phật lấy cái bình đó, bây giờ đập cái bình bể rồi thả xuống. Khi bình bể, cái gì chìm, cái gì nổi. Dầu sẽ nổi trên mặt nước và bình sẽ chìm xuống. Tương tự như thế, Kusala nó sẽ hỗ trợ cho chúng sanh đi lên, và ác nghiệp sẽ kéo chúng sanh xuống bốn ác đạo. Cầu cúng làm sao thay đổi, làm sao mà cầu cho bình nổi và dầu cho chìm đây? Đó là cái chuyện vô lý. Một số vị hành giả Đại Hàng có thể không đồng ý với những gì tôi nói, nhưng tôi chỉ lặp lại đúng lời của Phật, chứ tôi không có bày ra chuyện này. Chư Tăng Bắc Truyền có nhiều tiền nhờ đi cầu an cầu siêu, Nam Tông thì ít hơn, nghèo hơn. Các vị cúng kiến bảo Phật tử đốt tiền giấy cho người âm, nhưng tứ sự cúng dường là lấy đô la thiệt đấy. Đây là một tệ nạn nhưng trở thành truyền thống thói quen có từ lâu và rất khó sửa. Không làm, ông thầy tôi biết, các vị Đại Hàng nói với tôi vậy, nhưng mà đây nó trở thành cái truyền thống rồi, khó sửa lắm. Người Phật tử họ cũng quen rồi, không có đi cúng cho ta người ta buồn, ta khổ ghê lắm. Nếu khi Phật tử yêu cầu quá phải làm sao đây? Điều này tùy theo rất nhiều người, có tùy theo trí tuệ của mỗi vị. Vị đắc quả dự lưu không còn tin rằng những hình thức cúng tụng có khả năng đưa đến sự giác ngộ. Tụng kinh cầu siêu làm cho tâm của Phật tử cảm nghe nhẹ nhàng thoải mái, vì tin rằng các thầy cô đã cúng kiến thân nhân thế nào cũng được siêu sanh. Thầy nói rằng là gì đây? Bây giờ nếu Phật tử họ yêu cầu quá thì làm sao? Thì tùy theo quý vị xử lý lấy. Cái vị nào mà đắc đạo quả tu đạo huần rồi đó, thì các ngài không còn tin tưởng vào những cái này nữa. Nhưng mà mình chưa đắc này rồi mình tính sao? Thì đây là một cái kinh nghiệm của sư mà sư đi qua bên Mã Lai đó quý vị. Sư tới cái thành phố đó tên là thành phố Phi Năng, thành phố toàn người Tàu không à. Đó. Và họ luôn luôn là mời chư tăng tới, mà đám ngày mai đưa hôm nay họ mời tới là người Tàu mà họ theo truyền thống Việt Nam. Sư thấy cái vị ngài thường sư đó mời ngài cũng đi như thường. Tối đó đi bà thì mặc y xong rồi đi tới nhà người ta. Tới vào đúng cái ngày mà rằm tháng 7. Họ đang cúng vào đường. Sư thấy cái cảnh cúng là sư thấy là sư nhớ Việt Nam. Quý vị biết tới là ngài biết sao không? Sư thấy các vị Bắc Tông trước đó tới là đứng hai bên cái hòm tụng kinh. Còn ngài tới ngài nói cho sư xin một cái ghế. Ngài thường sư mời cái ghế. Các sư khác đại thọ cụ ngồi dưới đất. Rồi ngài nói thôi bây giờ bà con Phật tử trong gia đình lại đây, ngồi đây xuống cho sư nói chuyện một chút. Ngài nhắc Phật tử, ngài nói bây giờ đó sư tới đây á, không phải là sư tụng kinh cầu siêu cho quý vị. Bởi vì quý vị là Phật tử, quý vị là hành giả, thì quý vị mới mời thiền sư tới. Thì bây giờ sư chỉ nhắc quý vị mỗi người đi theo nghiệp của mình. Nhưng mà cái sự có mặt của sư ngày hôm nay để làm gì? Để sư nhắc quý vị về cái lẽ vô thường của Phật, của Đức Phật đã dạy. Rồi bây giờ đó thì có đem theo một cái kinh mời quý vị đọc kinh với sư. Là ngài đem mấy cái bài kinh mà nói về vô thường. Việt Nam mình cũng có dịch ra rất là nhiều bài, mấy bài quán tưởng ta đi theo nghiệp của ta, giờ thao tốt xấu tạo ra tự mình rồi vậy đó, biển trần khổ sống bồng lai lát, cái gì đó toàn kinh vô thường khổ cả mà cả. Ngài biểu đọc đi đó. Rồi Ngài biểu ngồi với Ngài hành thiền. Rồi cuối cùng tất cả đều hồi hướng công đức cho người qua vãng. Và tuyệt đối không có tiền có bạc gì hết. Thì quý vị thấy cái này làm được. Với điều kiện là trong khi mà hội chúng ở đó làm thế nào mà mình phải có cái phần đức tin đến cái người gia đình của người quá vãng. Họ sẵn sàng để là mình nhắc họ, thôi bây giờ thay vì mình cúng cũng không ai siêu hết trơn rồi đó, thì ngồi xuống, bây giờ quý vị làm phước đi. Quý vị ngồi thiền với sư, quý vị xin giới, mà cho xin giới, bắt hành giả ngồi thiền, rồi Ngài kêu tụng kinh quán tưởng về lý vô thường khổ vô ngã rồi vậy, rồi Ngài chức pháp nữa. Thì Ngài nói phước do sự chức pháp, do sự giữ giới, do sự tụng kinh, đủ thứ chuyện hết trơn. Bây giờ mình hồi xuống cho người quá vãng. Thì quý vị thấy làm vậy cũng được nữa. Nhưng mà với điều kiện như sư nói, thứ nhất là cái gia đình đó họ phải là có đức tin, họ để cho mình làm vậy. Và thứ hai mình đứng đi theo với các vị khác. Đôi khi đi các vị lớn lớn về Việt Nam, sư đi theo các vị lớn, các vị đứng xung quanh hòm tụng, sư không biết làm sao. Thành ra ông thầy cũng nói tùy theo quý vị. Tới lúc đó là quý vị muốn xử lý sao thì tùy theo ý của quý vị. Con có học vi diệu pháp, thấy giải thích rằng khi tử sinh xuất hiện sẽ tiếp nối tục sinh, và người chết đi theo nghiệp đã tạo, không cầu cho ai siêu được. Nếu không tu cầu bao nhiêu cũng không an. Nếu không tu cầu bao nhiêu cũng không an, tâm người tụng có an không mà cầu cho người không an, cho người khác an. Đây là cái câu của cái vị học giả thưa với thầy như vậy. Thì thầy trả lời, khi bạn có văn tuệ, tức là nhờ cái sự hiểu biết về kinh, học giả là mình học trong kinh thì vậy. Khi nhờ đọc kinh hay là nghe pháp, có trí tuệ hay là trí tuệ thực chứng thì mình sẽ không tin vào cái chuyện này. Chuyện này là chuyện cầu an cầu siêu đó quý vị. Lý nhân quả của Phật là căn bản, lý nhân quả là căn bản của đạo Phật. Gieo nhân tốt gặt quả tốt, gieo nhân xấu gặt quả xấu. Thầy nói tốt nhất là mình đừng có đi theo ai hết. Như vậy mình phải tin vô phước của mình hay sao? Tức là bây giờ đó, ông thầy nói thôi bây giờ tôi không tin, tôi không theo đại chúng. Thôi tôi kể, tôi chẳng thà, tôi chấp nhận. Hỏi cô lập, tôi cô lập. Tôi bây giờ tôi theo con đường của tôi ráng tôi hành thiền, tôi làm công chuyện của tôi tụng kinh, tôi niệm Phật rồi vậy á. Thì cái vị này hỏi thầy, như vậy khi mình làm như vậy trong cái tâm tư mình nghĩ rằng là thôi bây giờ thôi mình không đi cầu an cầu siêu để có tiền mà sống, thì mình nhờ cái phước của mình, phước cái sự tu niệm mình, hiểu như vậy có được không? Thầy trả lời, người mà tin quả tốt cho nghiệp của mình, quả tốt cho nghiệp lành của mình đã tạo, đó là người có đức tin vô cùng vững mạnh. Người này đã tạo thật nhiều thiện nghiệp mới dám tin chắc vào phước báo của mình. Vì tâm luôn luôn nghĩ đến chuyện làm thiện, không làm ác, cho nên cũng sẽ nghĩ đến cái quả tốt về những gì mình đã làm. Thì nói cái người mà tâm họ chưa muốn nghĩ tới chuyện thiện không ạ? Họ cũng làm, không nghĩ tới chuyện ác, mà họ nghĩ tới chuyện làm thiện, thì dĩ nhiên họ cũng sẽ nghĩ tới quả có thể làm thiện. Mà quả có làm thiện thì thế nào nó cũng giúp cho mình. Khi có trí tuệ nhiều mới tin vào phước đã tạo, không trí tuệ sẽ không tin vào phước, mà sẽ không... Không có trí tuệ sẽ tin vào phước với bản ngã. Khi có trí tuệ nhiều mới tin vào phước đã tạo. Phước mình tạo thì là mình tạo nhân tốt, thì cái quả tốt. Còn người không có trí tuệ không tin, sẽ tin vào phước mà tin với bản ngã của mình. Một vị hành giả xuất gia thưa với thầy, theo con nghĩ trong khi nhà có người chết, mình đến tụng cho họ, họ rất là yên tâm vì có nhịp nhớ lại lời Phật dạy. Đó, cái vị hành giả này cũng không đồng ý với thầy. Nói tại sao mình không đi, phải đi chứ. Thế đó mình cũng mình tụng để mình nhắc cho người ta về cái lý vô thường, về cái luật nhân quả của đạo Phật rồi vậy, mình nhắc nhở người ta. Và thầy nói nếu mà quý vị đến để nhắc cho Phật tử nhớ về những lời Phật dạy về lẽ vô thường và lý nhân quả thì là đó là một điều rất là tốt. Điều mà quý vị nhớ tránh đừng làm là mình hiểu rằng mình đi tới đó mình tụng kinh, mình sẽ giúp cho thân nhân họ siêu sanh về nhàn cảnh, hay không tin nhưng làm cho tin cho người khác tin như thế. Thầy nói ăn thua cái tâm của mình. Mình tới mình nói thôi chuyến này đó, đây là người Phật tử, họ là gia đình của họ đã giúp đỡ chùa chiền, họ làm chuyện này chuyện kia để giúp chùa, họ cũng là cái người Phật tử mà thân mật mình biết lâu lắm rồi, bây giờ người ta có cái chuyện tan gia, người ta bối rối, mình không tới cũng được, thôi phải tới giúp người ta, tới giúp làm sao bằng cách là mình nói cho người ta biết, vì cái lẽ vô thường giống như cái vị thiền sư này làm đó, rồi mình nhắc người ta ráng tu rồi đó, hay là bắt khuyến khích người ta tu thiền rồi đi, thì thầy nói ô cái đó tốt quá, chỉ sợ cái là quý vị đi với cái tâm tư rằng quý vị nghĩ rằng quý vị tới quý vị cũng cúng tụng để sao để mà giúp cho cái người quá vãng được tái sinh vào đây yên vui. Mà cái này là quý vị biết bên Mỹ bây giờ họ có cái câu là xin quý vị là lại đây quý vị thượng tọa đại đức tăng ni góp phần cầu nguyện cho gia đình chúng con, góp phần cầu nguyện. Một vị sư tuyên bố trong hội chúng vậy đó, xin các ngài góp phần cầu nguyện để cho vị Phật tử này được siêu sanh về nhà. Đó, thì thầy nói nếu mình tư duy như vậy là cái đó là mình trật, cái này mình tà kiến. Hoặc giả là mình không tin, mình biết rằng cúng 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 cầu cúng ai siêu hết trơn, nhưng mà mình làm cho người ta tin, thì mình đi với tâm tư như vậy là thầy nói theo tôi nghĩ cái đó là không tốt rồi. Biến chuyện cúng kiến như một phương thức sống là nuôi bạn không chân chánh, tức là tà bạn, đó là một hình thức của ác nghiệp. Mình có thể nhắc Phật tử làm phước rồi chia phước cho người quá vãng cũng được nữa, nhưng đừng tin hay làm cho người ta tin rằng sự cúng tụng của mình sẽ giúp cho người bà con của họ hay là thân nhân của họ được siêu sanh, được giải thoát. Hiểu như vậy là tà kiến. Rồi bây giờ chuyển qua cái chuyện mà nói về cúng tụng, thì thầy nói có một vị sư tới đây nói về vấn đề là truyền tâm ấn. Một vị thầy mà có thể là khi mà có nội lực mà mạnh, nó có thể truyền tâm ấn cho học trò. Theo thầy cái này là cái này có được không, làm cái này có được không, truyền tâm ấn có được không? Thầy trả lời đó không được. Đức Phật làm cũng được nữa. Vị nào tuyên bố như vậy là bên trong phải có một khẩu ý không tốt, muốn một cái gì đó từ học trò, chứ không phải là thật sự muốn truyền tâm ấn. Ngay cả Phật cũng không làm được. Ngài tự nhận mình là một vị thầy chỉ cho con đường đúng cho chúng sanh đi theo. Ngài dặn đệ tử Atani Atano Natho hãy quay về nương tựa đến chính mình. Đức Phật nói rằng thế gian này rất nhiều người mù, rất nhiều người si mê, mù là si mê đó quý vị. Vì tâm si nhiều quá, do đó mà mù, giống như người mù. Và cái người mà sáng, tức là người giác ngộ, rất là ít. Thì trong khi mà thầy nói cái vấn đề đó, thì có một vị hỏi nữa là cái lễ Vu Lan rằm tháng 7 xá tội con nhân có phải là mê tín dị đoan không? Thầy trả lời lễ này được tổ chức theo truyền thống Trung Hoa. Ngài tôi tin rằng vào ngày đó cửa địa ngục sẽ mở, giải thoát cho những chúng sanh bị giam trong đó. Mở cửa địa ngục. Nhưng mà theo tôi, cửa địa ngục mở 24/24, 365 ngày một năm. Tại sao? Tại vì cửa địa ngục không giờ đóng. Người nào mà tạo ác nghiệp chết đi là tái sanh ngay vào địa ngục, chứ không phải cửa địa ngục là lâu lâu mới mở ra một lần. Một vị sư Việt Nam nói rằng kẻ nào làm ác, đây là suy nghe trong một cuộn băng từ Việt Nam gửi qua, người nào làm ác người ấy đã có hộ khẩu đăng ký địa ngục. Ông nói vậy đó. Người đó là hộ khẩu của họ địa ngục rồi đó. Ngài thiền sư Usenra là vị thầy của sư, ngài nói người phàm nhân đầy phiền não luôn luôn làm việc ác, nên thường trú của họ đó là khổ cảnh. Rồi đấy, mình người phàm mà mình làm việc ác ghê lắm, thành ra mình sanh thiên được thời gian là mình làm ác, mình về khổ nữa. Thành cái chỗ đó là chỗ thường trú của mình đó. Quý vị nghe nói thường trú dân đó, họ cho mình cái giấy để mình thường trú chỗ đó, thường trực chỗ đó. Thì con người mà người phàm cho mình mà chưa có thánh nhân á, cái thường trú là của mình là khổ cảnh đấy. Và trong cái phần này, cái câu hỏi cuối cùng nói rằng nếu mà cha mẹ chết đã lâu rồi, làm được gì để trợ duyên cho các vị được siêu thoát? Thì thầy nói rằng là quý vị có thể làm phước rồi hồi hướng đến thân nhân đã quá vãng. Vấn đề họ nhận được hay không tùy thuộc vào người này tái sinh vào cảnh giới nào. Trong kinh nói rằng trong 31 cảnh giới chỉ có một hạng ngạ quỷ là thọ, chỉ có hạng ngạ quỷ mà chỉ có một hạng thôi, chứ không phải tất cả, là thọ được phước do sự hồi hướng. Và cái hạng ngạ quỷ này tiếng Pali là Paradattu Pachipika, nghĩa là chỉ có một cái hạng này thôi. Và cái người này á, là sẽ được hưởng cái quả mà do cái sự hồi hướng của mình. Mà cái người này là cái người mà khi họ còn sống á, tức khi họ chết họ dính mắc vào trong cái bà con thân bằng quyến thuộc rất là nhiều. Do đó họ chết ra vô trong cái hạng ngạ quỷ này, thì cái người đó là cái người có khả năng mà nhận được cái sự hồi hướng của thân bằng quyến thuộc đó. Chúng sanh vào cảnh trời không có hưởng được cái sự hồi hướng của mình, làm người không có hưởng được, súc sanh làm thành thảm thiên ngã quỷ để không hưởng được cái hồi hướng. Vậy thôi, đúng rồi, tới phần đây là hết 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 xong xuôi rồi, mà cũng hết giờ nữa rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi chúc quý vị về yên vui.
Quý đọc cái bài mà chia tay.